đề này là vấn đề rất đặc biệt của người tu Phật tử của chúng ta. Thì Phật tử biết rằng qua câu hỏi của Phật tử Diệu Châu là theo cái chùa nọ thì nói rằng là tu xong rồi mà ra một ngày một đêm, rồi chiều trước khi về thì thầy dẫn chúng ta lên để xả giới. Như vậy là đúng hay là sai, phải không? Như vậy thì Phật tử nên biết rằng bát quan trai giới của chúng ta là cái pháp rất là đặc biệt. Đây là cái cửa ngõ quan trọng để cho chúng ta dùng mừng để tiến hóa tương lai, để xuất gia thì đã thoát chúng thân, cho nên chuyện đơn giản đâu. Cho nên cái pháp pháp quan trai là cái pháp của người Phật tử cư sĩ có cái tâm nguyện lớn có thọ thì bát quan trai giới. Vì tại sao? Tại vì giới bát quan trai là cái giới của người xuất gia, chứ phải giới của người tại gia cư sĩ. Mà bát quan trai giới này là 10 giới của sa di, 10 giới của sa di mà rút gọn lại thành 8 giới của bát quan trai giới cư sĩ Phật tử. Cho nên đây nói là bát quan trai giới là hạnh tập xuất gia, là một ngày ở chùa ở quan trai, một ngày đó là học hạnh xuất gia của bậc sa di tập sự để tương lai được làm tỳ kheo. Bao nhiêu vậy? Cho nên khi mình ở trong chùa ngày đó mình thọ tiền bát quan trai giới, trong 8 giới của mình phát nguyện thọ trước Phật là một ngày một đêm là 24 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là từ hôm nay đến mặt trời mọc sáng bữa hôm sau lên thành ban ngày rồi, là để như chúng ta không còn thọ nữa. Và để như giới bát quan chúng ta không còn tác dụng mà chúng ta phải xả giới. Muốn tu nữa phải thọ lại, chứ không có được tu nữa tu tiếp, không phải như vậy. Mà phải thọ lại nữa, thọ lại đi như ngày hôm qua mà phát bạch trước Phật, rồi xong rồi bắt đầu giữ lại nữa một ngày một đêm. Rồi bữa sau mình muốn tu nữa phải xả rồi thọ lại nữa. Đó là pháp bát quan trai là như vậy. Thành ra do đó rồi Phật tử nên biết rằng bát quan trai có phước báo rất là lớn. Thứ nhất khi nói về cái phước báo này, bát quan trai giới có phước báo, bát quan trai đưa chúng ta về cõi trời tức khắc ngay kiếp hôm nay. Ngay kiếp hôm nay một ngày mà bát quan trai giới cũng đủ để chúng ta về cõi trời. Đó là phước báo phù thắng, gọi là phù bát quan trai giới. Đó như vậy. Còn bây giờ nói đến cái những cái duyên, cái quả lớn tương lai, cái tâm nguyện của chúng ta. Bát quan trai giới xuất gia là nhân, một ngày một đêm đó là tập hạnh xuất gia là nhân, tương lai được xuất gia là quả. Ai không có quan trai giới một ngày một đêm giữ được trọn vẹn thì những nhân xuất gia này tương lai chúng ta sẽ được xuất gia, sẽ được xuất gia. Và xuất gia là gì? Xuất gia tức là mình được là thọ giới tỳ kheo, làm đệ tử Phật, là đệ tử chánh thức của Phật, là nam hoặc nữ tùy theo tăng, tùy theo ni đệ tử Phật. Phật tử đã biết rằng xuất gia là một cái việc quý và tiến hóa của người Phật tử chúng ta. Không phải ai xuất gia cũng được đâu. Với Phật tử, vua quan khó mà xuất gia, giàu sang trưởng giả khó mà xuất gia, từ trí thức cao khó mà xuất gia. Tại vì vậy mà nghèo khổ cũng khó mà xuất gia. Ở đây có nghĩa là giác ngộ mới dám xuất gia, người giác ngộ mới dám xuất gia. Tại vì xuất gia là phải cắt đứt tất cả cái đam mê cuộc đời, cái ràng buộc của gia đình hoàn toàn hết, vợ chồng, con cái, tiền của, tài sản, danh quyền, lợi lộc, cái gì có của trần gian gọi là của mình đều phải bỏ lại hết và ra đi chẳng dính trong người, mãi mãi danh lợi tâm hơi bạc tiền. Đó là đi xuất gia là trong túi không đồng bạc mà đem theo. Phật tử mà ngày mai mốt đi xuất gia là trong túi không được đem theo đồng bạc nào hết, thì vào cửa không, trong mình không dính một cái gì mới vào cửa không được. Đó, rồi bắt đầu vô chùa rồi là tất cả sự nuôi dưỡng chúng ta lớn lên trong cái gia đình đạo đức đều do thầy mình lo cho mình hết, giống như con mới đẻ cha mẹ lo hết, phải không? Đó, như vậy đó, mình không có cái gì hết á, chứ không phải lấy xuất gia đem 20-30 triệu vô để mình sống mình tu mấy dễ, vô đó làm bà trời trong đó, ông trời trong đó, tiền của tôi cũng ăn, nó ăn cái chùa đó, xuất gia chùa đó đâu phải là xuất gia, phải không? Để có một người đó xuất gia ở bên nước Mỹ mà đấy, nghe sư giảng rồi rất là mến kính và đòi về xuất gia với sư, chờ xuất gia đâu hết. Đó thì điện về hoài, năn nỉ hoài, khoảng trên 50 tuổi thì sư nói rằng xuất gia thì bây giờ cô mới về Việt Nam ở luôn mới được, chứ bên Mỹ làm sao xuất gia được, mà đòi theo ở với sư nữa. Nó như vậy. Sư chưa nói vấn đề là sư không nhận người đi, chùa sư không có chứa nữ được, chỉ là tăng thân sư chưa nói tới. Thì cô nói rằng là con muốn làm đệ tử sư, con nghe sư giảng tịnh độ con thích quá, cho nên con muốn làm đệ tử sư à, làm công việc được làm. Nhưng mà bây giờ con nói trước với sư rằng con cũng có tiền, vua của con con về đó con đem hết tất cả tiền hương của bên Mỹ về, con vô chùa xin con ở, con xin cất cái phòng riêng là con tự lo ăn, vì con cái con lo con cũng dư sức rồi, con không thọ nhận của đàn na tín thí và không hưởng gì của trong chùa hết, để con khỏi mang tội. Rồi tại thấy mình nên chấp nhận cho người đó không hả? Với sự chứng khoan, nhưng với người khác có thể chấp nhận, lý do họ đem tiền về cho mình, phải không thử? Đem tiền về cho mình để mình giữ được bà mẹ là mình sẽ giữ được những đứa con, đúng không? À, nhưng sư nói thẳng rằng sư không bao giờ nhận người ni xuất gia vào chùa sư. Luật Phật không cho phép ni ở chung với tăng, phải không? À, mà ni phải xuất gia ni, ở với ni, chứ ni không được ở với tăng. Tại vì tăng ni không thể nào hòa hợp trong một ngôi chùa mà sống tu yên ổn được. À, đó là luật Phật cấm rõ ràng. Phải như vậy, còn Phật tử quý kính với sự hòa thượng để xin xuất gia thì mình được, mình bạch xin xuất gia, hòa thượng sẽ giới thiệu qua bên ni để cho mình theo ni để tu, không được ở với hòa thượng, phải không? À, tại vì người nữ tánh tình nó rắc rối lắm, ở đó thì tối ngày là hò nghỉ hòa thượng, nịnh bỡ ngỡ hòa thượng, chăm sóc hòa thượng, mua lòng hòa thượng, rồi mai mốt thì bắt đầu là sát phạt các vị thầy trang, có không? Có. Thì nó tâm lý cho mình nghe đó, nó không có được dứt khoát, tại vì người nữ thì tánh là hay được gì rồi nó cao ngạo, không có chức quyền thì thôi, không có tiền bạc thì thôi, không có địa vị thì thôi, mà có rồi là lẽ đầu lên cổ người ta, phải không phải tử? Đó là cái tâm ngạo mạn tự cao của người nữ đã có sẵn. Người nữ không có quyền thì lúc nào cũng mệt mệt, không có quyền rồi thì cái cổ nó dài ra thôi. Đó là tâm lý người nữ phật biết trước. Có lẽ cho nên là ni thở với ni, nữ với nữ nói chuyện nhau mới dễ, và dạy nhau mới dễ hơn. Có lẽ hiểu không? Thứ hai nữa, nam nữ gặp mắt liếc ngó qua hoài sao tú, chỉ tới lưu bạn bè mình nữ dạng mà sao tú. Tăng cũng còn phàm chứ phải thánh sao? Phải mà nữ, mà ni cũng phàm nhé. Thì ra tăng này ở trong chùa là không bao giờ tu được, sư bà đạo chứng khoan. Không nói mình già, mà người kia trẻ mình học lộng lòng. Thế không phải như vậy, thành ra đó là cái tâm lý phàm của người tăng, gọi thế là tăng phàm và ni phàm, phải không thưa? Rất là khó. Thành ra do đó rồi là luân Phật đã cấm từ lâu là tăng ni không được ở chung một chùa và phải ở đi, cho nên sư không chấp nhận Phật tử được. Còn cái thứ hai, để vào chùa mà có tiền riêng để mà sống riêng, dứt khoát chuyện này không được. Sư cho cô ở thì Phật tử sẽ giữ sự tắc bếp. Phải không thưa? Tại sao con vô ở sư không cho, mà cô này có tiền ở nước ngoài về cái cấp phòng riêng cho người ta ở, vậy ta có tiền thì được, là sư con có tiền sư đuổi con hả? Vậy là sư không làm ăn được nữa rồi. Phải vậy đấy, bất nguyện tin giờ ta sẽ coi thường sư, tại vì sư trọng phú kinh bằng, trọng người Phật tử Việt kiều mà quên người Phật tử ở xã hội Việt Nam. Phải vậy đấy, là sư không làm ăn được đó. Phải dứt khoát bao nhiêu vậy. Thành ra sư nói thẳng luôn nghe là không được và không được. Cái cụ không à, cũng khóc rồi đấy, khóc thì chịu thôi, nhưng mà đó là cái luật Phật. Sư là thầy giáo thọ thì dạy đạo đâu đó rõ ràng, nếu mà sư không dạy rõ ràng nó mốt sư dạy ai bây giờ, sư nói ai bây giờ, cho nên không thể được. Tại vì những người xuất gia là lo đến cuộc đời tương lai của họ, cho nên sư không thể là nhận cái kiểu này được. Dù cho người nam mà xuất gia với sư mà đòi hỏi như vậy, trước mắt sư là đủ ra khỏi chùa và không bao giờ nói chuyện như này nữa, tại vì này có ý tư riêng rồi. Và thế đó, nó như vậy, nam còn không được đừng có tới nữ, nó như vậy, thành ra nó khó. Cho nên cũng khóc, cũng nói vậy được chăm con là sao xuất gia được, cho nên không xuất gia được. Ở tại gia cư sĩ mình hết lòng lo hộ pháp, có tiền hộ pháp, làm phước công đức và nên chuyên tu niệm Phật, về cực lạc dẫn đường và phẩm vị cũng cao, phải không? Chứ đâu có cần xuất gia, mà xuất gia phải theo nguyên tắc, mà cô đòi hỏi thấy ý riêng mà dứt khoát không được. À, cái cổ buồn quá, từ nó tới nay đính kè hết điểm luôn. Chứ hôm trước mà đúng không, ngày điểm, ngày điểm, đêm điểm, khuya điểm, 12 giờ khuya mà chưa đang ngủ điểm phát hồn cái gì hết chứ, tưởng chuyện gì, điện thoại rất sợ, điểm tâm đêm, phải không đấy? Mà điện là con chưa ơi, trời ơi, mà còn thích nói chuyện rồi, chưa đầy cho mà chồng, à, rồi thôi, từ đó tới nay mấy tháng rồi, lặng mất, mất bị tâm tính luôn. Ở đây nó như vậy, cho nên trở lại vấn đề của chúng ta, người Phật tử cư sĩ thọ quan trai giới là cái nhân hành rất tốt, là suốt ngày đó Phật tử thọ tam giới. Bây giờ Phật tử lên trước chánh điện buổi sáng, đang cùng với thầy truyền giới chúng ta, thầy giáo thọ là hòa thượng, hòa thượng tọ hay đại đức, ni trưởng và ni sư, vị tỳ kheo truyền giới cho chúng ta. Thì trong tám giới thầy đã đọc rõ chúng ta nghe rồi. À, giới thứ nhất và chư Phật rã suốt đời không như thế này, không như thế kia. Phật tử một ngày một đêm không như thế này, không như thế kia được không? Phải không thế? Phải thế nó mô Phật được. Phải không? Từ giới thứ nhất đến giới thứ tám. Phải không? Giới thứ tám là gì? Chư Phật suốt đời không ăn phi thời. Phật tử một ngày một đêm không ăn phi thời giữ được không? Mô Phật được. Đến chục giới mù không thể Phật được. Và Phật nghe rõ là phải không thế? Như vậy thì trước chánh điện, trước thầy giáo họ thì hỏi chúng ta, chúng ta trả lời điều mô Phật được ha. Về tám giới người hứa với Phật là được, 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 được. Tám lần được là tám giới chấp nhận. Vậy thì chấp nhận cái thời gian bao lâu? 24 tiếng đồng hồ là một ngày một đêm. Từ hôm nay dẫn đến sáng mà trời còn sáng hôm sau, và đúng giờ thọ giới hôm sau với mình rảnh, để rồi mới được xả giới. Như vậy mới trọn đủ, phải không? Mà giới trọn đủ như vậy là mình không vi phạm. Không vi phạm là công đức phước lành đầy đủ. Như vậy là chúng ta không có bị là rơi rớt, không bị là thất thoát, không bị đọa lạc, vì mình giữ trọn đủ giới. Còn bây giờ Phật tử là không xả giới, đó đại khái về không xả giới trước đi. Phật tử không xả giới, nhưng chiều Phật tử đó bụng Phật tử lấy cháo ăn, Phật tử lấy mì ăn, Phật tử lấy cơm ăn. Phải Phật tử, tại mình về nhà rồi thầy không thấy, Phật đâu có vợ. Và tuy rằng ở cái nhà người ta có Phật giấy để bàn thờ, nhưng người ra trong bếp mình ăn Phật đâu có thấy. Có người nói rằng tấu Phật ngủ rồi. Thôi chúng ta ăn nhẹ nhẹ, đừng ăn lớn lớn Phật nghe. Thế như vậy Phật đâu phải là con mắt Phật ngủ mà Phật không mở, Phật không phải là tâm Phật mê không biết. Phật tử nhất động nhất động gì Phật biết hết rồi á. Phải Phật tử do đó rồi là chúng ta ăn như vậy là Phật tử đã phạm giới. Mình không xả, mình ăn là mình phạm rồi. Phạm cái giới thứ tám, ăn cấm ăn phi thời, mình ăn phi thời lần tám nữa, thấy chưa? Hồi sáng hứa với Phật một ngày một đêm được không? Mô Phật được. Rồi tối đó buồn quá, rồi là làm tô mì hay làm tô cháo là sai. Cái chỗ này á, xin nói thử nghe, bắt con đây giới là mình cái giới thứ tám là nó hơi khó khăn Phật tử thôi, tại vì chiều đổ bụng, người ở nhà mình ăn hai bữa nó quen, tối ăn dặm nữa nó ngủ nữa. Nhưng mà bây giờ chiều con trai nó bụng dữ lắm, tại mình niệm Phật nhiều, mình công phu nhiều, nó mau đói lắm mà tử. Cho nên chúng ta đói bụng chịu nổi. Bây giờ cái pháp mà chúng ta có thể dùng được là gì? Diễn tử không được nhai. Phao tử không được nhai. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta làm cái gì để không được nhai? Ở đây chúng ta uống bột, bột thấy lỏng, thấy thật lỏng. Giờ uống sữa, thấy không? Một ly cối uống vô được không? Sức khỏe lớn thì uống ly cối, sức khỏe yếu thì uống một ly nửa chừng. Vậy thì chúng ta vẫn dựng bụng và bụng được, có nghĩa là không có ăn, uống được không được ăn, nhớ như vậy. Mà tự khuấy ly sữa, ngũ cốc hay là bột khuấy thật lòng, thật lòng. Chứ bạn nghe sư quá nói lỏng lẽ sẽ chịu nổi, đặt sệt 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 dính đâu có sao, không được. Thế mà có bữa là dính răng là không được, nên nhớ. Mà tự ăn rồi mà còn xỉa răng là mà tự lội. Bây giờ làm sao mà đi hót vô cúng họng đi luôn rồi được, hiểu không? Nghĩa là phải thật lòng. Tại vì uống vô dựng bụng rồi đâu có đói đâu, bắt đầu tu nữa, tu nữa mà tới tối tối mà có đói, uống nữa không sao. Nhưng mà làm thật yên, đừng để cho tiết lộn bổn lộn bổn lộn bổn. Nói đây thì nói cho vui luôn, phải sư quá khó tánh. Sư quá nhiều cái đàn ông mà tánh khó hơn là bà nữa. Tại vì sao? Sư thấy có nhiều phật tử ăn cơm á, ngồi ở trong nhà ăn cơm mới được lộ nghe chân. Đố mà nữa sư muốn nói cái gì? Ngồi nhà bếp ăn cơm á, mà cửa ngõ nghe chân. Tôi nói cá nhân một người thôi nha, ở trong nhà có người đó. Tại sao vậy tự? Không biết hả? Chuyện này là mẹ phải giúp dạy con gái, vợ phải giúp dạy con trai cách ăn. Mà vô chùa là sư cô có dạy rồi. Phải tự lên bàn cơm mà ăn cơm thế nào? Có gõ chén gõ đũa không? Không, lỡ có đụng gì nhẹ nhẹ thôi. Phải không? Nhưng mà ở nhà mà thử ăn thoải mái. Dạ vô miệng muốn miếng cơm, cái đũa mà gõ chén cái bóp có không? Nhịp trong lan cái làm như cơm dính đũa ha, gõ trong gian ca hãy 10 miếng vô cơm là 10 cái gõ đũa, muỗng múc vô miệng rồi để xuống rồi đổn rộn, múc cơm lại múc từ từ lên không, múc là sọt sọt rồi đổn rộn, có không? Trời ơi, chính xác, chính xác. Cái này chưa thường rồi, mấy đệ tử ở chùa mấy người có tánh quen ở nhà đó mà tử thì ra ở trong bếp ăn cơm ngoài nghe trên. Đó là cái ăn không có hạnh, không có hạnh hết. Thế nó như vậy. Cho nên ở đây cũng nói là tối chúng ta uống sữa để chúng ta làm thật nhẹ, đừng vô tiếng động, hiểu không? Đó là gọi là gì? Là ăn êm ái.
Tại vì khi mình ăn mà động á, như ăn chén ăn bát mà động á, mấy con quỷ nó đói, nó nghe thấy vậy lợi nó đòi ăn, nó đòi ăn mình đâu có thấy rồi cho nó ăn, nó sẽ la, nó la cho tôi ăn dứ, tôi đói quá trời rồi cho tôi ăn dứ, nó la một cái mà tự thấy không, cái sừng cổ nó thì bằng cái chim, cái bụng nó bằng cái trống chầu, cái đầu cái lu, hỏi sao mà chịu nổi, nó la mạnh quá thì nó đứt sừng cổ bên trên. Vậy thì trong khi mình ăn rồi khua đũa khua chén trong giờ phi thời đó thì bao nhiêu con quỷ lại nó la lên, bao nhiêu con quỷ bị đứt đầu bên trên, mang tội sát sanh. Sát sanh nó sanh không phải là giết người mà đây là giết ngạ quỷ. Vì miếng ăn của chúng ta giờ buổi chiều tối thấy chưa, cho nên Phật cấm ăn đêm là như vậy đó, hiểu không? Chứ không phải gì là cả cái lòng từ bi, rồi sợ ngạ quỷ nó đói, rồi nó la nó chết, cho nên người xuất gia không ăn đêm, phải nhớ chưa? Rồi người thọ giới bá quan trai cấm ăn phi thời là chỗ đó. Cho nên Phật tử vì lòng từ bi mình không nên ăn chiều ăn tối, mình lòng từ bi thương mình thì giữ giới cho tốt, ráng mà nhịn đói. Có chết không? Chết chóc gì, trời ơi, nhịn 10 ngày chứ chắc chết. Mà con ngủ có bọt chết, không biết gì có đêm bọt mà. Đó, uống sữa, uống bọt là chúng ta dính bụng và con phu cho ta tối được ngủ. Sáng thức dậy có đói bụng thì khoáng ly sữa, uống nhẹ nhàng rồi con phu tiếp. Rồi sáng đúng giờ chúng ta xài vô. Vậy thì có đâu có đói bụng rồi sợ, phải không thưa? À, như vậy thì chúng ta giữ được và tự ráng cố gắng. Đây là quan trọng của giới thứ 8 rồi, phải không? Mấy giới kia chúng ta giữ được rồi. Đó như vậy. Và giới thứ 5 là cấm uống rượu. Suốt ngày 24 giờ không được uống rượu mà tự giữ được không? Ở đây nữ dễ rồi, mấy thiện nam mô Phật được. Phải không? Mấy thiện nam mô Phật được. Nhưng mà tôi kể nghe câu chuyện ở chùa Hoàng Pháp. Chùa Hoàng Pháp là một chùa nổi tiếng là cả tỉnh các nơi về giờ đó tu nó đến. Như sau này chùa Hoàng Pháp này lộn xộn dữ lắm. Tại vì nhiều nơi gì đó có những người không chuyên tu cũng về đó tu để có tiếng thì vừa khoe như vậy đó, nó tu đi tu chùa Hoàng Pháp vừa khoe lung lê đó. Nhưng mà bữa đó tôi nghe Phật tử kể là như thế này, có ba vị nam ở cái vùng nào đó vô tu thì rồi Phật tử cái không hàng ngày á uống bia nó quen rồi, bữa nay vô chùa Hoàng Pháp 7 ngày phải ở trong chùa tu không được ra ngoài, nguyên tắc là phải Phật tử Phật Pháp 7 ngày nữ cũng vậy luôn, không cho tiếp xúc bên ngoài. Thì bây giờ người ba làm Việt Nam này á là ghiền bia mà tây ơ, mà giờ không có uống chịu không nổi rồi đấy không, như vậy thì thành mà là không phải là mà tu thiệt rồi ha. À, nhưng lâu lâu xẹt Hoằng Pháp vậy đang cho có quay đó đấy, nhưng mà chịu không nổi. Cho nên bây giờ biết là sao giờ đây, thầy chân tính là nghiêm ngặt vấn đề mà kiểm soát, nhưng không qua mặt được người có cái giả tâm, phải không đấy? À, cho nên bây giờ có phái đoàn Phật tử ở các tỉnh đi thăm chùa, trong đó có mấy Việt Nam đi đoàn mặc áo giới đàng hoàng. Ba hôm này mới tính kế mà câu giới vô lén vô cái đòn đi ra ngoài gì à, người ta đi về mình đi theo chứ phải đi về nghe, ổng ba hôm này không đi về, nhưng mà ra ngoài trước mấy có quán nước rồi đấy mua biểu ba rượu, phải không? Tới giờ tu thầy chân tính và các chuyện mà kiểm tra bắt ba Việt Nam này, nó đi tìm cả chùa không có, ờ thầy nghi ngờ ra phía trước cửa mấy có quán rồi đấy ba này đang ngồi uống bia ba cư sĩ phải không? Rồi nắm đầu vô kiểm tra và đủ luôn, phải không? Còn đây mấy bà đại gia nhà giàu đi tu, mấy bà nữ mấy bà già đi tu riêng cà phê, riêng cà phê thì riêng ăn bánh, bởi vì giàu hay ăn dặn phải đấy đó, vô đây rồi ăn có giờ giấc chịu không nổi, giờ cà phê không có chịu không nổi, không biết sao bây giờ. Bây giờ mấy đứa nhỏ mấy cái số đó để vô chùa ha, kêu lại cho tiền á, ra ngoài mua cho bạn ly cà phê kính kính đem vô mua cho có bánh kính đem vô, thế mà thế đó là nhịn không có đói, có thấy rõ nó như vậy. Rồi ra sau này thầy chân tính đồng khắc khe ghê gớm lắm, nó như vậy. Nhưng mà cũng không thoát khỏi những người không đủ khả năng mà đi tu dưỡng cái khả năng của mình, họ thấy rõ không, nó như vậy, nói cho vui thôi, nó như vậy. Thì Phật tử chúng ta thọ bát quan trai giới là tám giới rất là quan trọng, nghĩa là cửa ngõ quan trai giới là cửa ngõ đi tắt để tương lai chúng ta xuất gia cấp thời ở kiếp sau hoặc kiếp này. Nhưng còn trẻ thì kiếp này xuất gia, còn trẻ thì là kiếp sau ta xuất gia. Như giờ Phật tử là 60 tuổi rồi xuất gia ai nhận nữa, phải không Phật tử? Có nhận tu chăng nữa thì cũng làm sai duyên trong thọ giới tùy theo, thì trên 60 tuổi là không cho thọ giới tùy theo, già rồi không giữ giới nổi, phải không? Sai duyên thì tu được chứ giữ giới tùy theo không được. Còn bây giờ Phật tử 70 tuổi rồi 80 tuổi ai nhận vô tu nữa, vô báo chùa cho làm gì, phải không Phật tử? Đóng chùa không nổi mà có quả nó thấp nhang không nổi nữa, phải làm trình định cho sư cô sư anh sư thầy núi, phải không? Mà tội, cho nên Phật không cho xuất gia những người quá già. Phải như vậy thôi. Thì trở lại tám giới của tử thọ phải giữ cho kỹ. Bây giờ tôi nói về thứ hai là mình giữ giới nhưng mà thầy không cho mình giữ giới. Như hồi nãy Diệu Châu hỏi đó, thầy truyền giới cho mình, khi mình giữ giới Phật cũng khuyên mình giữ giới, mình nói được không? Mô Phật được. Nhưng mà chiều giờ về thầy kêu chúng ta lên chánh điện xả giới hết,
xả giới hết.
Vậy thì lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Ông thầy. Ông thầy xả giới cho mình, ông thầy nó mang tội đọa, ông thầy nó tương lai sẽ bị đọa, cho nó thẳng luôn. Tại vì sao? Ông thầy đã truyền giới cho người ta giữ, kêu người ta giữ suốt ngày suốt đêm, mà chiều rồi ông thầy dẫn Phật tử lên để xả giới người ta, là ông thầy này quỷ giới tập thể Phật tử 3%. Thấy không? Thì ông thầy này phải bị đọa. Tại vì thầy nào chủ trương kiểu này là thầy này sẽ bị đọa. Tại vì thầy này quỷ giới của Phật, của Phật tử đã còn điều gì, nó phát ngồi những lời mình sáng. Chính mình truyền người ta giữ 24 tiếng, thấy không? Mà bây giờ chính mình lại quỷ giới người ta, chỉ tu có một ngày thôi, nói có 12 tiếng mình quỷ người ta rồi. Vậy thì mình chủ trương quỷ giới, như vậy là thầy phải bị đọa. Vậy vậy? Phật tử cùng theo quan hệ, Phật tử đọa luôn. Tại vì mình chấp nhận theo thầy để xả giới, tức là mình giấu với Phật, mình giấu với Phật. Hồi sáng mình đã nguyện trước Phật là con giữ được, nhưng chiều nay nghe lời thầy mình quỷ giới, thầy đọa đi hết. Sư nói hay nghe giận, sư sư vẫn nói đây là luôn. Rồi thấy rõ chưa? Đó, sư nói như vậy mai cử lên sư là người đó tưởng luôn. Có như vậy mà tưởng luôn tức là quỷ luôn. Là quỷ là phá giới của Phật, là phá giới của Phật đồng nghĩa là ma. Xin nói rõ không? Thử rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên Phật tử ta nhớ rằng Bát Quan Trai Giới là ngày tu rất quan trọng đối với Phật tử, phải giữ. Ai chưa xả không xả, hiểu không? À, chứ phải chiều tu rồi cái chân mầm quả đường dọn mâm lẩu này ngon quá trời gì không nổi, tập vô. Đó, thấy không? Thất bại thằng ta. Chuyện đó thì giảng ở chùa Phước An ở Lê Dung, bữa đầu bữa trước á thì lại là không chịu không cho ăn, nhưng mà kỳ sau lại cho nó bữa nay sao khỏi giới lại chịu lại là có dọn ăn. Thì thầy trụ trì nói sư rằng sư ơi quan nghỉ phương tiện cho họ, tại vì kỳ rồi mấy kỳ trước nữa không cho ăn đó, chiều cái bà già ra khỏi cửa xỉu, thế bà già đó chịu nổi xỉu, thì do đó rồi nếu không cho ăn thì họ một khu bóng con trai giới không được, họ đi chùa thôi, phương tiện cho họ ăn chiều ăn họ về. Như vậy thì phương tiện như vậy họ đi đâu? Tại vì chiều có ăn ngon. Vậy thì Phật tử này cho thỏa quan trai để kiếm ăn, chứ không phải để giữ giới đó quan trai. Tại vì cho ăn thì đi tu, cho ăn không đi tu, phải không? Thấy không? Đó, thất bại 100%. Cho nên sau này sư mới góp ý, cho nên thôi bác quan trai giữ không được thì tu niệm Phật thì dễ hơn. Tu niệm Phật đi, mình nhắm giữ quan trai được thì cái đạo tràng bác quan trai giới mình đến để mình tu ở đâu cũng được. Nhưng mình thấy giữ không nổi thì mình nên kiếm đạo tràng niệm Phật để mình tu, hay đổi biến đổi thành đạo tràng tu niệm Phật thì dễ hơn. Tu niệm Phật thì chiều ăn tối ăn, ăn mấy bữa cũng được hết. Để tu mệt là cứ ăn nè, đói cứ ăn, ăn giữ bụng tu nữa. Không có hệ lụy bởi bữa ăn chiều, hiểu không? Bữa ăn tối dễ hơn. Cho nên sau này thầy thấy là bỏ luôn và không có con trai nữa mà tu niệm Phật. Cho nên chiều Phật tử chuẩn bị bữa ăn như chùa Phước Linh vậy đó, nhà có con trai sẽ đâu có cho ăn. À, chỉ có Phật tử nào chiều gọi là công phu tối với sư thì sư phải bột cho uống. À, còn ai gì là phải giữ giới cho kỹ, không có xả, sáng rồi mình tự xả. Ở như vậy, còn ngày tu Phật hết một ngày thì chiều dọn sẵn cháo, bánh canh cho ăn, dựng bụng đi về. Đó giờ đây ngày thứ ba tổng có quan trọng. Thì đó nhé. Đó như vậy. Cho nên á, trở lên vấn đề và tóm lại vấn đề cùng những câu hỏi. Thầy mà xả giới cho Phật tử là thầy có sai. Mình đồng tình quỷ giới là mình sai theo luôn, thầy trò bị đọa hết. Thấy rõ chưa? Đó như vậy, cho nên mà tôi nên nhớ điểm này, phải giữ giới bác quan trai. Còn vấn đề mà sư dạy Phật tử cái điều kiện này, dạy cho người nào bệnh mà chiều không ăn là không được, không ăn là không được, mà chúng ta vẫn đi theo cái đạo tràng bác quan trai, vẫn đi theo đạo tràng bác quan trai mình tu, vì mình tiếc là cái ngày đó mình vô chùa mình tu mới yên, ở nhà tôi không yên. À, cho nên bây giờ Phật tử chiều phải uống thuốc, uống thuốc phải có ăn, phải Phật tử, mà không ăn thì nó quậy không được. Đó là do người đau bao tử hay đau cái thầy nào đó. Thì sư giải cách này, Phật tử bạch cái thầy chủ trì, phải nói rằng bạch thầy, chiều con phải uống thuốc, còn uống thuốc con không ăn là không được, cho nên con không thể nào phải có con trai giấy được, thầy chỉ trách cho con. Thì sư mới dạy bây giờ chiều cứ ăn bình thường, nhưng giờ thỏa quan trai giới không được phép bạch theo mô Phật được, hiểu không? mình vẫn quỳ để mình nghe thôi. Nghe là mình nghe đồng hòa với người ta để biết. Nhưng mà khi thầy hỏi rồi giữ giới này được không, ta nói mô Phật được, mình đừng có mô Phật theo, hiểu không? Đó như vậy. Và khi mà phát nguyện thọ giới chung á, là Phật tử cũng không nên bạch để phát nguyện thọ giới. Chờ cái giờ mà thầy giải pháp nguyện niệm Phật á, mình niệm Phật theo, hiểu không? Vậy là đây gọi là mình không phải như thọ bán, mà mình tu ké. Mình tu ké cái đạo tràng Bát Quan Trai để mình có ngày tu của ngày đó. Rồi chiều về mình ăn bình thường, hiểu không? Đó là bữa đó, ngày đó, hay là cá nhân người đó bị bệnh đau bao tử, bị bệnh đau ruột, bị bệnh gì đó mà chiều phải uống thuốc, mà phải ăn mới được. Uống thuốc không ăn sao được, phải mà được. Đó, lý do là như thế. Khi nào mà khỏe mạnh thì thôi, tu Quan Trai được, mình được cứ tu đó như vậy. Đó là sự chỉ cách cho Phật tử nào bên mà muốn giữ đạo tràng để giữ tính để mình tu với người ta, nhưng không họ với Bát Quan Trai. À, hiểu không? Hiểu ý sư nói chưa? Đó là như vậy đó. Nhưng mà khi nghe sư nói như thế này, không phải bắt chước như vậy. Thì rồi cái bữa đó người ta rồi bữa nào cũng vô Bát Quan Trai mà không thèm nguyện xin thọ giới, mà toàn để tu ghé không là tiêu đời, là nói dối. Phải mà đấy là gì? Chiều muốn ăn mà mày nói cái bệnh mình cũng nói như vậy là nói dối, dối Phật, dối thầy, dối mình là có tội, hiểu không? À, đơn giản thế thôi. Rồi chị theo nữ hiểu rõ vấn đề công chức lớn có con trai chưa, và cái giữ giới nó quý như vậy đó. Rồi xong rồi hãy vượt xong có gì nữa không, đủ chưa? À, rồi câu hỏi vợ Châu vừa nói đó, tôi đã nói vừa đúng chưa?
Câu hỏi ông thầy đó là con nói là con thọ 24 tiếng đồng hồ là một ngày một đêm, mà thầy đó nói là nếu mà con ở chùa từ sáng tới chiều con đi về nhà tất nhiên là con đã phạm giới rồi. Ông nói gì đó thầy?
Thì đó là ông thầy nó tầm bậy đó rồi. Ông thầy này không hiểu được giới là gì cả. Tại vì cái giới này là do thầy chủ trước, chủ xước. Mình cho người ta Bát Quan Trai giới phải có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là ở chùa suốt ngày suốt đêm, phải không? Nếu chùa có phương tiện là ở chùa suốt ngày suốt đêm. Cái cách thứ hai, người cư sĩ ở tại gia tự mình có thể họ Bát Quan Trai giới mà không cần ở chùa, hiểu không? Vì bây giờ bữa nay Phật tử không đi chùa thọ bát được bữa hôm nay, nhưng mà ở nhà Phật tử có phương tiện để tu. Phật tử có nhà riêng, có cái cốc riêng ngoài giường, hay nhà lầu hai ba tầng mà có cái phòng riêng ở trên đó yên tĩnh để mình tu, nhà có thờ Phật, thì mình đem cái nghi thức của Quan Trai giới đó, mình để trước bàn Phật, mình quỳ xuống tác hương nguyện hương và tác bạch xin thọ trì của Quan Trai giới, phải không? Đó mình đọc giống như ở mà chùa thầy truyền giới cho mình tam giới đó, và mình phát tâm thọ trì Quan Trai giới, nguyện họ tam bảo chứng minh cho con, rồi lại ba lại là mình đã thành lãnh giới rồi. Đó đầu là thử theo nghi thức đó mà tu suốt một ngày một đêm mà, và không ăn vào buổi chiều, thì buổi trưa buổi gì đó có thể tự nấu ăn nếu không ai tiếp, nếu có phương tiện con cái nó lo cho mình vào buổi trưa, hiểu không? Rồi nước một khuấy nếu có sẵn mình khuấy, còn con cái lo chẳng lo cho mình, giống như ở chùa vậy. Vậy thì mình tự tu ở tại nhà, sáng tự xả khỏi cần thầy xả cho mình, tại vì ở chùa thì thầy xả cho, còn ở nhà thì tự xả. À, sáng mặc áo giới đàng hoàng, thắp hương lễ Phật và quỳ phát nguyện rằng: Nam mô Phật Hương Thường Trụ Tam Bảo, cảm ứng chứng minh cho con đệ tử pháp danh là Vũ Châu đã thọ trì Bát Quan Trai giới một ngày một đêm, đến đây hoàn mãn con xin xả giới, nguyện từ Phật từ bi chứng minh cho con. Lại ba lại là xong. Thọ giới tác bạch ba lần, xả giới tác bạch một lần là xong. Phật tử năn nỉ sư thì năn nỉ ba lần sư mới chịu, nhưng mà muốn tự giả sư nó một câu là xong, phải không? Tu lui sư quá nữa rồi xong, bye bye. À, muốn đến sư quá phải nói chuyện năn nỉ như thế này thế kia 2-3 ngày mới được lòng sư, đúng rồi được. Bây giờ lại còn muốn ghét sư cái một là xong rồi, à, cái đi được rồi. Hiểu không? Bạch Phật là lễ phép 3 lần, nhưng mà khi xả 1 lần là xong. À, vậy thì ông thầy ông nói rằng giới Bát Quan Trai là ở chùa chứ không có về nhà là phạm, là thầy nói sai. Thầy đã không biết luật Bát Quan Trai là gì cả. Tại vì nếu thầy cho ở chùa hết, người ta ở chùa hết, nhưng phương tiện về hoàn cảnh không ở chùa được, cho nên là thầy cho phép mình về nhà. Thì mình về nhà mà vẫn giữ giới, vẫn giữ giới từ ở chùa đến về nhà, và mình phải lập hạnh tu có chỗ riêng, có chỗ phương tiện để mình giữ giới cho tròn vẹn trong suốt cả một đêm và buổi sáng hôm sau, rồi ở trước bàn Phật tại nhà mình tự trả như tôi nói hồi nãy, hiểu không? Đâu phải bước ra khỏi chùa mà phạm, mình giữ giới đâu mà phạm, nói gì, nói như vậy. Thành ra thầy nói rằng thầy đó không có giới quan trai là gì cả hết, và làm như vậy là bọn tôi không thể nào tu được, và không có chùa nào trước mà tự hết được, phải không? Nói như vậy. Thành ra đó là cái thiếu sót của vị thầy đó. Và sư nói là rất là rõ ràng đó, mà thấy rõ chứ, cho nên là không được xả giới mà phải về. Còn nếu nói như vậy, thầy xả mình là thầy chủ trương xả giới là thầy sai. Còn nếu như vậy thầy muốn chắc ăn, thì hôm nay thầy nói rằng Phật tử nào ở chùa suốt bữa hôm nay thầy truyền giới cho, Phật tử nào chiều về thầy không truyền giới cho tôi ghé. Đó là rõ ràng. Vậy thì 5-7 người nào ở lại là truyền giới con trai người đó, còn 40-50 người kia là chiều phải về, là không được truyền giới cho họ. Truyền giới cho họ gì, họ quỷ sắc, phải không thưa? Đó, xin nói đi rõ chưa? Rồi, gì nữa không? Cái này nghe đã lỗ tai rồi thấy không? Cái chỗ này ít ai nói rõ như sư lắm. Sư thì nói rất là mạnh mẽ, là rõ ràng, tự ta biết để mình quý trọng cái bảo quan trai, rất là quý trọng của mình, phải ráng và trân trọng. Thôi như vậy. Ở đó sẽ đi giảng ở dưới Càng Long, ở Trà Vinh đó, tử chùa gì tôi quên rồi, gì Tâm Tâm tôi quên rồi. Tỉnh sư giảng, giảng xong rồi tới sư vừa giảng xong là từ 1:30 tới giảng tới 3 giờ, 3 giờ xong là bước ra cho lên xe về. Điều thiếu sao rồi ra sợ thấy là trên bàn quả đường đó là đồ ăn đầy hết, dốc đám dỗ thì sư không dám hỏi gì cả. Nhưng vừa rồi thì ông thầy ở chùa đó dẫn Phật tử lên, là cầm đi là kêu lên tất cả Phật tử lên chánh điện để thầy xả giới. Sư hồi nên định sư lắc đầu luôn, không nghe con trai mới có 3 giờ Phật tử đó, là sư vừa dẫn xong rồi kêu lên xả giới luôn, xả giới xuống ăn đi về. Chỉ là tu trong chùa là 3 giờ nặng xong, 3:30 vừa mất hết. Phật tử đó tu vừa quá dễ thôi, quá dễ mà quá dễ mà tu cái đâu, còn khó như sư tu ít, phải không? Nhưng mà khi Phật tử hiểu được cái giá trị rồi, mình còn tu nhiều hơn, tại vì đó cái giá trị quý của bao quan trai giới. Đạo Phật khác hơn các đạo khác là gì? Gì có giới, mà giới này không phải riêng của Thích Ca Mâu Ni dạy, mà mười phương chư Phật đều dạy như thế cả. Phải như vậy, không phải chỉ riêng của cái chùa Thiên Phước và chùa Phước Linh, bất cứ chùa nào cũng đều y như vậy cả, không có sai. Tôi mới nhớ gì vậy? Rồi thôi xong. Có gì đó không? Hết rồi phải không? Không ai thắc mắc nữa phải không? Thôi thì bây giờ sư sẽ giảng một cách đơn giản và ngắn gọn trong cái bài học hôm nay tự chúng ta nghe. Thì trong phần cuối năm thì qua câu hỏi của Diệu Châu cũng giúp Phật tử chúng ta một cái sự là nhận thức lại cái vấn đề bát quan trai giới tu của chúng ta cách rõ ràng qua sự diễn giảng của sư rồi, và tự ráng giữ gìn ha, để năm tới đó mình đi vào tràng bỏ ràng tu ở đâu phải giữ giới cho kỵ và dứt khoát không xả giới. Sư nói chút xíu nữa là nếu thầy có dẫn ai lên xả giới thì chúng ta đừng theo để xả, mà chúng ta phải giữ và đi về nhà là tu buổi sáng sau tự xả như là sư dạy, hiểu không? Đó như vậy, bây giờ là không có theo ý thầy được, nó như vậy. Còn ai muốn xả thì cứ chuyện người khác, và riêng mình đừng có xả, nó như vậy. Thôi thì hôm nay cuối năm thì xin góp ý Phật tử chúng ta một cái bài học này qua lời dạy của Đức Phật trong kinh Lợi Phàm để sắp tấn Phật tử chúng ta. Như vậy thì đề bài hôm nay sẽ gửi Phật tử chúng ta đó là người tu tập nguyện, nghe rõ, người tu tập nguyện rõ không? Biết được sao chỗ tay dữ vậy? Người tu tập nguyện, người tu thì không có tập, ở đây sẽ nói người tu tập nguyện. Vậy thì ở đời thế gian Phật tử có tập, Phật tử thấy khỏe không? Hả? Ví dụ bây giờ chúng ta bước chân đi không có thoải mái vì mình có tập ở trên tay, cầm chúng ta không thoải mái vì mình có tập ở tay. Và cơ thể chúng ta có khuyết tật nào đó trong cơ thể, mình thấy mình có khỏe không? Không hoàn toàn khỏe. Mà người nào mà tứ chi được khỏe, tâm thần an ổn là người đó là tốt, rất là khỏe. Cho nên cái luật xuất gia của Phật muốn đi xuất gia là không có tật nguyện, Phật mới chấp nhận cho xuất gia. Có chút xíu khuyết tật cũng không được xuất gia. Cho nên nhớ điểm này, ai cho xuất gia là người đó có tội, cưỡng xuất gia tội càng nặng hơn. Tại vì xuất gia phải có tăng tứ, cần luân căn phải đầy đủ. phải không? Đó, nó thấy vị thầy nào cũng vậy, phải có luật căn đầy đủ mới là vị thầy còn này. Đó như vậy, còn nếu không đầy đủ thì chưa xứng đáng là vị thầy theo xuất gia. Tại đó mà cưỡng muốn làm thân xuất gia là có tội, vì mà thiếu phước, không đủ phước tướng người xuất gia. Cho nên giờ ngay như Phật tử Việt Nam muốn vô xuất gia với sư, sư hỏi luật căn đủ không? Luật căn là gì? Mắt có lẽ không? Có mù một mắt không? Có mù hai mắt không? Không, không được xuất gia. Mắt phải nhìn thẳng, ngay ngắn, đầy đủ mắt sáng. Mắt mờ không cho xuất gia. Hiểu rõ chưa? Đó là vụ mắt. Tai, lỗ tai có điếc không? Có lãng không? Điếc mà không nhận, lãng không nhận luôn. Tai nghe rõ. Tại vì sao vô nghe pháp kinh mà nghe không rõ, sao biết tu? Thầy nói dịch mà nghe gà thì tới số rồi, phải không? Đó như vậy. À, như thí dụ bây giờ hai ông xu gia mà người trước rồi sau chở nhau đi về nhà nhậu thì kể chuyện xưa nghe ha. Rồi cái ông xưa ông xu gia trước hỏi chờ sao anh xui được mấy đứa con gái. Ông nghe nói gái ông nghe heo nái tụi đẻ 12 con. Tại vì sao vậy? Cái tai ông nghe không rõ. Ông xu gia hỏi chứ anh trai được, anh xu gia được mấy đứa con gái, heo nái tụi mới đẻ 12 con. Vậy là lỗ tai không rõ không? Mà nếu mà nói mà nghe nó cái chuyện động trời thì hiểu quá là bậy, là chết rồi tới sinh giao tâm liền à, phải không thử? À như là cho nên lỗ tai phải thính, cho nên mà tử phải đi nghe pháp phải lỗ tai thính nghe mới rõ. Lỗ tai mà không thính thì sư nói là nghe nghe lần kia chết rồi tới rồi, sư đang dạy cho nghe mà nói là trời sư quá giờ móc hỏng tu không à, chết rồi, phải không? Đó, nghe mừng sư dạy cho nghe, không nghe mà ngược lại còn nghĩ quấy sư nữa, ra đó được lụi sư văn không luôn. À, nói như vậy thành ra đó là vì lỗ tai nghe không rõ. Nói lỗ tai nghe cho thính. Thứ ba là lỗ mũi không có tập. À, lỗ mũi không có sức mũi, là lỗ mũi phải nghe ngắn đàng hoàng. Nói là lỗ mũi không có tập có nghĩa là lỗ mũi nguyên dạng, chẳng phải cao như sư mới nhận mà sẽ phóng nhận. Mũi sẽ mũi cao vì cái phước của mọi người phải không thử? Đó như vậy, nhưng mà phải nguyên dạng, không có sức mũi. Để thấy người sức mũi chưa? Biết rồi là có tập về mũi không được. Nè, thứ tư là cái miệng, nghĩa là gì? Là không có sức môi. Nè, không có sức môi, không có câm, không có ngọng. Cái miệng là nói chung cả cái dáng bên ngoài về cái miệng là không có sức môi. Thường thì thầy tu mà sức môi coi được không? Nè, sức môi là nói chuyện không có rõ. Là hôm nay năm mô bổn sư ca bằng năm mô bổn sư công nghe được không? Đó như vậy. Còn bây giờ nếu mà ngọng, ngọng thì đâu có được. Đúng không được? Chứ nam mô cái đầu ơ mô ơi ồ ồ nghe được lắm chứ đi làm vậy ai bây giờ ngỏng nó không được mà câm thì không nghe không có nói được chứ sao được ông sư mà câm sao nói chuyện ai nghe mà câm đi đâu chứ điếc phải mà thử mà câm mà không biết là nguy hiểm à tại đây là câm mà không biết là nguy hiểm tại vì nó nói không được nó tức á nó giúp mình chết ông trời không biết câm rồi đi đâu chứ điếc cho nên là không thấy là không nghe được chứ không biết cái gì hết. Đó là như vậy à, là cái miệng thấy mà thấy à, rồi tiếp theo về cái thân của chúng ta là thứ năm, thân là tay chân ta đầy đủ không có khuyết phạm mặc dầu một cái lông tay đấy chưa, một lông tay mà tử cụt đi cũng là có tật không được xuất gia. Nếu cho người đó xuất gia là cưỡng không được, chân cẳng phải đàng hoàng, nếu đi cà nhót mà nhót đó là cũng dò không được phải không? Đó. Hay là mà tử còn có dò một mà đi là nó được không? Không được rồi. Thành ra là phải là tay chân đầy đủ là tứ chi đầy đủ. Đó. Rồi cái thân của chúng ta là không có bệnh đau, những bệnh truyền nhiễm, bị ghẻ lây, bị ho lao, phải không? Là những bệnh truyền nhiễm khác là không được xuất gia. Vô mà lây vô chùa chịu nổi phải không? Làm sức khỏe tốt. Đó. Bây giờ nói phương diện về thứ sáu là gì? Là thần kinh. Thần kinh của chúng ta là gì? Là cái tâm không có loạn. Tức là Phật tử là phải tỉnh táo sáng suốt, đâu đó biết rõ ràng, không có lầm lẫn. Có nghĩa là không có mát mát. Hiểu không? Chứ mát mát sao tu được? Trời ơi, thầy tu ông Ba Lơn. Nghe ta nói vậy thấy rầu Phật tử. Nói chùa đó có ông thầy Ba Lơn. Khổ không? Nói ông thầy đó Ba Lơn. Thấy không? Định là gần ổng á. À, đàn ông nó tưởng đàn bà tưởng đàn ông là tới số. Để nói như vậy. Ngày xưa ở tỉnh xá, hồi đó xưa ở tỉnh xá này có tên Ngọc Minh ở Đồng Thao có ông sư đó, ổng tu giết ổng bị tội quá cho ma đó. Phật tử nữ vô đầu đó kêu Phật tử nữ là rà rà kế bên ngoài. Phật tử nữ là mà ngồi xuống đó và ổng ngồi kế bên ổng cầu cổ tặc. Hồi lúc trước á là ổng nghiêm khắc dữ lắm Phật tử, ổng giữ giới dữ lắm. nhưng mà lên núi tu thời gian thì bị tội quá nhập ma, vì ông không có bình thường. À, thường nghe thì ông sư kia ông nhốt ổng trong phòng. Bữa đó tại sao mà ổng mở ra được cái phật tử nữ vô đó là ổng là ôm bờ mà hết đời này tới cung kia. Phật tử la làng sùm vụ chứ. Thì sao? Tại vì sao?
Thành kinh.
Thấy không? Tu thời gian loạn rồi thế. Lên trên núi rồi tu ém ém giết rồi nó bị loạn thành kinh. Nó như vậy. Đó, nguy hiểm vô cùng. Đó tôi nói như vậy đó. Nhưng mà là đã đi xuất gia trước rồi. Đó là thành ra vấn đề cái bệnh sao. Còn bây giờ trước khi xuất gia mà bệnh kiểu đó dám cho vô chùa
không em rồi.
Cho nên là thần kinh phải ổn, cho nên là lốt căng phải đầy đủ. Đó là về cái tướng, cái phước của người xuất gia. Người xuất gia đáng hơn cái phước của người cư sĩ. Đó. Cho nên ví dụ sư quá hôm nay mà ngồi nói chuyện Phật tử, nếu mà sư xấu hơn Phật tử á, Phật tử là phải dòm sư nó nè. Sư quá, sư quá. À, để chơi sư liền phải không? Mà nó chơi sư liền rồi á, thì cái gì sư nói Phật tử bớt nghe hết 50% rồi. Phải không? Mà Phật tử nhìn thấy cái gương mặt sư và cái tướng dáng sư, Phật tử thấy, Phật tử thấy vui, Phật tử thấy mến, Phật tử thấy trân trọng, cái là Phật tử thấy lạ, thấy quan hệ với sư rồi. Phải không? Rồi lại sư ăn nói ra nó mạnh mẽ, rõ ràng, dễ thương đó, nó chỉ có duyên đó, thì ra chiếm trình cảm Phật tử 80% à. Phải không? Thì ra sư nói thì sao Phật tử cũng nghe, nhưng tại vì có thiện cảm, có thiện cảm. Rồi bây giờ sư lên thuyết pháp mặt sư chầm dầm, tự cho mà ghen, rồi thấy mất thiện cảm 50% rồi. Phải không? Tại là cái chuyện mà nó thì nó đúng chăng nữa thì nó phải, mà tự cũng ít lắng nghe bỏ hoàn toàn, đúng không? Đó, tại là cái phước tướng của vị tăng ni nó hiện ra rõ ràng. Đó là cái phước quá khứ mình có gieo nhân tốt về lục căn, nên kiếp này lục căn đầy đủ mới được cái tướng xuất gia. Đây là khi xuất gia ông thầy đã hỏi mình như vậy nè, đủ chưa? Đủ. Vậy chưa, ta chưa xong đâu, còn cái ẩn kín bên trong phải khám xét rõ ràng. Nhưng bác sĩ thì khám xét mình được, nhưng mà ông sư đâu khám xét. Hỏi, trả lời thật tình. Hỏi sao Phật tử? Ông có phải là người hoàng môn không? Hoàng môn thì gì mình biết không? Danh từ cho đạo Phật là hoàng môn. Nhưng ở ngoài là gì? Là lại cái. Đàn ông lại cái sao tú? Thử không? Lại cái là gì? Đàn ông với đàn ông. Đàn bà với đàn bà. Đàn bà tánh đàn ông. Đàn ông tánh đàn bà. Phải không Phật tử? Đó, như vậy thì con người là nó hai hệ là không có tu được. Thế nhá, bây giờ danh từ ra thế gian là gì? Là BD. BD đó Phật tử, ta kêu bóng đực. BD là bóng đực, gọi tắt là BD. Hiểu không? Nghĩa là đàn ông mà cái tánh đàn bà ta kêu là bóng đực, là giết gọi tắt là BD. Hiểu không? Thì người này đâu có cho xuất gia được. Nếu xuất gia ông sư mà tánh đàn bà thì cũng lắm. Thế đó, có ngày kia là hoa son chắc phấn là kiếm là bằng gái nói chuyện không chết được.
Đây là thất bại.
Đó, đàn ông và gái. Đàn bà thì giả trai. Có mà nữa.
Có nữa.
Như đây là hạng này không xuất gia được. Thấy Phật tử Phật kỹ không?
Thì rất là kỹ.
Rồi hỏi thêm nữa, đi xuất gia nếu mà con trai con gái cha mẹ có đồng ý không? Cha mẹ đồng ý mới cho xuất gia. Là đích thân cha mẹ dẫn vô cúng dường cho tam bảo. Mình bây giờ là món vật quý báu mà cha mẹ đi cúng dường cho tam bảo. Đó, món vật có linh hồn, món vật có trí huệ, món vật có tinh thần cao cả, đó là muốn xuất gia để tương lai giải thoát và làm Phật. Cho nên là cha mẹ mới đem mình đi cúng dường cho tam bảo. À, bây giờ mình không có còn là con của cha mẹ mình nữa. Bắt đầu khi mình đã cạo tóc rồi, hiểu không? Bây giờ là con của ông thầy mình, là ông thầy thoát của mình đó, là sư phụ của mình. Nói chung là con của tam bảo rồi. Đó, thấy không? Vậy thì cha mẹ phải đồng ý. Chốn nhà đi tu không nhận. Mới vô chùa tu vài bữa cha mẹ vô kiếm gì à? Thấy thấy không? Ông dụ con tôi hả? Thấy thấy không? Không được, phải đồng ý của cha mẹ đàng hoàng. Cúng dường cho tam bảo thầy mới nhận. Giờ nếu mà có vợ có chồng thì vợ phải được chồng cho phép, chồng phải được vợ cho phép, đồng ý dẫn đi chùa đàng hoàng. Bây giờ không lẽ người nữ phật tử nữ vô sinh xuất gia ba ngày sau chồng lên kiếm, ông dụ dỗ vợ tôi hả? Tới số luôn. Thế đó chứ, đó là bà dụ dỗ chồng tôi hả? Tới số luôn, phải không thế? Vậy thì rắc rồi. Là đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là gì? Đó là có thiếu nợ không? Trốn nợ người chùa tôi, thiếu là mấy chục triệu trả nổi lũ chùa tốt. Như vậy thì mà giấu không nói để ra, nhưng mà lỡ ra 3-4 ngày sau thì điều tra ra được. Phải không? Rồi vô kéo đầu về liền, quậy cung chùa luôn, chịu sao nổi. Phải thấy không? Vậy thì phá rối chuyện trong chùa. Thế là như vậy là phải dứt khoát không nợ nần mới đi tu. Còn thanh niên có trốn đứng không? Có trốn quân dịch, trốn nghĩa vụ không? chứ ví dụ như tôi công an nó bắt là sao? Phải không? Phải đi nghỉ vụ xong hay là nhà nước cho phép mình mới được đi tù. Cho nên bây giờ thì Nam mà đi xuất gia với tuổi trẻ đó là phải có phép cho của xã địa phương đồng ý cho xuất gia thì giáo hội mới nhận cho mình xuất gia. Trời ơi, theo luật pháp nhà nước đàng hoàng, thấy không? Thì nếu luật pháp nhà nước không có chỗ này thì đi tu tự do. Bây giờ rồi chúng ta hết cho mà nghe đó nha, làm ơn mà chuẩn bị đang đi tu. Chứ không phải nói rằng tại sao quý thầy với cô không tự đi tu, muốn đi tu mà từ chối. Đúng luật pháp của Phật là một, hợp luật pháp nhà nước là hai, đang mình được tự do đi tu không ai cấm cản. Thấy không? Như mấy thanh niên mình đi bộ đội xong rồi 3 năm, vì lúc quyền tự do đi tu không nhà ai cấm được hết, tại vì trách nhiệm nghĩa vụ đã xong. Nếu mà làm việc ra ngoài xã hội thì được ưu tiên, còn muốn đi tu thì được phép đi tu không ai cấm. Đó là luật của nhà nước. Còn nhỏ hơn cái luật xuất gia, nhỏ hơn chưa đi nghĩa vụ xin đi tu trước nó dễ hơn. Còn nhỏ dưới 18 tuổi mà tới xin đi tu chùa trước đi, là mình vô chùa làm ông sư trước rồi thì không sao. Mình được có cái đặc biệt là vô chùa tu khỏi đi nghĩa vụ. Tại vì đệ tử nhà sư rồi, tới đó chứ. Đó như vậy. À, rồi sao tới đây hả? Thì đó là tôi nói vấn đề là cái nguyên tắc của Phật chế cho người xuất gia là phải như vậy, là phải nguyên vẹn, là phải đầy đủ, là không có tật nguyền, phải không thế? Nhưng khi mà được xuất gia đàng hoàng rồi, tu thời gian dài lại sanh tật, lại có tật, lại có tật. Cho nên tôi mới nói đề tài hôm nay là người tu tật nguyền. Mới vô tu là không có tật nguyền, nhưng mà tu thời gian là bắt đầu có tật. À, cha đợi sinh mà đẻ mình ra không có tật, nhưng mà thời gian lớn lên là cuộc đời mình bị gãy tay gãy chân sứt môi hả lớn hay là bị thần kinh là sau này phải là đấy. Đó cũng như thế, mới xuất gia là người có phước đầy đủ về phước tướng rồi, nhưng tu thời gian là mình lại là bị tật nguyền. Đó là gì? Để dẫn chứng bạn hôm nay xin gửi và tự nghe một lời, những lời Phật dạy trong kinh như sau. Kinh Quan Nghiêm Phật nói rằng: như người có tay vào trong núi báo tự do lấy ngọc, người có lòng tin cũng như vậy, vào trong cửa Phật tự lấy của báo vô lậu. Đây là câu thứ nhất. Ở đây Phật có nói rằng là gì? Đi vào trong cái núi báo, cái núi này là đây cả châu báo ngọc ngà, mình đi vào trong núi báo, thấy không? Nhưng mà nơi đây Phật tử vào trong núi báo đó và tự không lấy được gì cả. Lý do tại sao? Lý do tại sao vậy? Vì không có tay, phải tới cục tay, hiểu không? Đứng nhìn đó mà lấy không được tức không? Tức sẽ khổ sở. Còn người khác họ hốt bỏ vô túi, bỏ trong bao, họ giác đi về. Lý do họ có tài, họ có tài, phải không được? Vậy thì trong 10 người đi vô 9 người hốt được, một mình không hốt được. Tại sao vậy? Tại vì mình không có tài. Không có tài đồng nghĩa là gì? Mình có tài, phải không được? Có tài nghĩa là gì? Là có bệnh. Có bệnh nên bị gì? Bị khổ. Có ai bệnh mà nó không khổ mà tự? Bệnh gì cũng khổ cả. Sổ mũi chút xíu cũng thấy khổ rồi. Thấy không? Đang ngồi nói chuyện nghe sư thuyết pháp, đang ngó về sư mà cười là vui vẻ, bỗng nhiên nước mũi nó chảy xuống xuống ngân chung của mình, mà tự khổ không? Phải lấy khăn chùi liền cho nó chảy vô miệng thì sao? À, thấy chưa? Nó khổ không? Chút xíu thôi. Đang nghe, đang ngồi tu với Phật tử ngon lành, đang niệm Phật rồi bỗng nhiên khổ không? Khổ, mình khổ, em như nào nó ho dữ chừng đấy, rồi xung quanh cũng khổ theo, vỗ tu cũng được. Bây giờ đó khổ không? Nó như vậy đó. Sư đang nói chuyện Phật tử một cách là thao thao bất tuyệt như vậy, bỗng nhiên sư sao Phật tử là cô khổ rồi, tắt tiếng rồi. Sư khổ không? Rất là khổ. Thấy không Phật tử? Nó như vậy đó. Thành ra một bệnh gì cũng khổ hết, nhưng mà không bệnh là không khổ. Đó, vậy thì nơi đây Phật nói trong Kinh Quan Nghiêm rằng: như người có tay đi vào trong núi báo tự do lấy ngọc, đó như vậy, người có lòng tin cũng như vậy, vào trong cửa Phật lấy của báo vô lậu. Ở đây Đức Phật nói qua vấn đề tiếp theo quan trọng là gì? Cũng như Phật tử chúng ta là người xuất gia hoặc tại gia có lòng tin, có lòng tin đi vào trong kho báo của Phật tự do lấy báo, là của báo vô lậu. Có nghĩa là gì? Vô lậu là gì? Tức là giải thoát. Vậy đó không? Ba cái món mà chúng ta là thực hành để mà được kết quả giải thoát là gì? Là giới, định và huệ, là ba món vô lậu đó bà tử. Mình có niềm tin tu để giải thoát mình mới giữ giới, có niềm tin tu giải thoát mới năng tu thiền định, có niềm tin tu giải thoát mới giờ thiền định, nhờ giữ giới thiền định đó sanh trí tuệ, mới diệt được vô minh và chứng A-la-hán, phải không? Giải thoát Như vậy thì mà có tin có tu, không có tin đâu có tu. Phải không? Nó như vậy. Phật tử có tin Phật tử mới giữ giới. Phật tử không tin giữ giới làm gì? Phải không Phật tử? Đó, Phật tử có tin có tu thiền định. Không có tin tu thiền định thì chi? Trời ngồi nhắm mắt chi khổ, nhắm mắt nằm chứ ngủ cho nó khỏe. Bác mới gì ngồi ngoài nhắm mắt nhiên hoài, đó là khùng. Phải không Phật tử?
À,
bác quan trai chiều không ăn.
Phải không?
Ăn mà tu thì cũng tu nhiều cho ăn. Nó ta muốn thoải mái mắc mớ gì mà mình đại đỏ tối không ăn. Để đói vậy.
Ờ, nhưng mình có lòng tin.
Vì giữ giới có quan trai, tương lai về cõi trời. Giữ giới có quan trai cái nhân, tương lai được xuất gia. Giữ giới có quan trai, tương lai đắc quả niết bàn. Phật nói, Phật có gạt mày không? Không bao giờ. Thế gian, vua, quan, đời gạt mình. À, nhưng Phật không bao giờ gạt. Không bao giờ gạt mình cả. Phật nói đâu như như đó, không bao giờ sai. Không thêm, không bớt. Không có qua mỹ màu mè mà nói rõ sự thật như vậy, nhân quả rõ ràng. Đó, cho nên là Phật nói mình nghe để mình có lòng tin, vì mình tu theo như vậy tương lai mình được quả như vậy. Đó, cho nên á, người có lòng tin mới mong cầu giải thoát. Mà muốn mong cầu giải thoát phải dâng lời Phật dạy, tu như vậy tương với là giữ giới. Giới cư sĩ giữ theo cư sĩ, giới xuất gia giữ theo xuất gia. Có giới đầy đủ giống như chiếc thuyền mà chúng ta chét kỹ, chét kỹ. Giới có đầy đủ giống như thuyền chúng ta lúc nào cũng chắc, không có mục. Phải không? Vậy thì xuống sông có bị xì nước vô không?
Không.
Giữa sóng to gió lớn có bị bể không?
Không.
Tại vì thuyền dáng tốt, phải không? Thuyền chét kỹ cho nên không bị nước vào. Mình chỉ dùng sức để bơi thôi. Và đến nước chính xác là mình sẽ đến bờ an toàn. Đúng không? À, nó như vậy. Cho nên có lòng tin. Mình tin rằng nước chiếc thuyền này mà sẽ đến bờ bên kia. Cho nên chúng ta phải giữ thuyền cho kỹ và chét cho kính và khéo chèo khéo bơi. Đúng hướng chúng ta sẽ đến bờ giờ không? Cho nên người có lòng tin cũng như vậy, vào trong cửa Phật tự lấy kho báu vô lòng. Vậy thì ai có lòng tin mà tu như vậy, tự cho chứng quả, đậu về chỗ khác sư đi. Mình cũng hết bình định. Nghe rõ không? Đậu về chỗ khác. Đậu về chỗ khác, chắc hết bình định. Như vậy thì Phật tử thấy rằng qua câu thứ nhất Phật dạy, như người có tay vào trong cửa báu, tự do lấy ngọc. Người có lòng tin cũng như vậy, vào trong cửa Phật tự lấy quả vô lòng. Tự lấy có nghĩa là gì? Ai lấy cũng được hết. Ai lấy cũng được hết. Như thế thì chúng ta vào cửa Phật mình tu, ai cũng có quyền thì được quả giải thoát. Chứ Phật không dành riêng cho ai, và không ai dành của mình được. Phải đó, của báo sẵn. Ai có tài cứ lấy, ai không có tài đừng có. Hiểu rõ chưa? Có như vậy đó. Như nãy tôi nói đó, câu Diệu Châu hỏi đó, tám giới này ai giữ trọn có phước đầy đủ, có cái nhân tương lai về cõi trời, có cái nhân cái quả tương lai được xuất gia, có cái nhân này tương lai cái quả sẽ được niết bàn. Ai quỷ giới thì phải bị đọa, không về cõi trời, không được xuất gia tương lai, không có quả niết bàn mà bị quả báo, vì mình đã gieo cái nhân mới là gì? Quỷ giới xuất gia thì tương lai đọa địa ngục. Thấy chưa, khủng khiếp không? Nghe không? Ớn không? Đứng kèm cho vậy. Vậy là có chưa? Có ai bị chưa? Để có ai bị nhiều lắm hả?
Nhiều.
Thôi thì hôm nay sửa lại. Đúng không? Cái gì cũng như vậy. Có tật, Phật tử lỡ bị gãy tay hay cặp tay, Phật tử làm sao đây? Hả? Phải làm sao đây? Tự mình sửa không được, đau dữ lắm. Phải đến thầy sửa. Đến nay thầy sửa. Mà muốn cái tay mình ngay ông thầy phải làm gì? Bẻ cái tay mình lại. Thấy không? Cái xương nó quinh, cái xương nó chặt, ông thầy phải bẻ nặng tay cho ngay lại. Bỏ thuốc. Trời ơi đau quá thầy ơi, đau quá thầy ơi. Chịu đau chút đi, rồi bỏ thuốc lại. 7 ngày sau là tự do. Phải không? Vì thế nó lỡ rồi phải sám hối. Sám hối đi. Rồi cho chi? Cho tâm mình an ổn. Rồi bắt đầu từ đây giờ sau đừng phí phạm nữa. Vậy thì mình người lành lặn cho này. Cái xuồng mà lỡ nó lủng nó xì là sao mà tử? Thì ra liền là chét liền tức khắc. Đừng để cho nó xì xì càng ngày nó quét lỗ lớn. Phải không Phật tử? Chưa có đến nửa dòng sông mà đã chìm rồi. Thế không nói như vậy. Cho nên đây là câu thứ nhất Phật dạy. Câu thứ hai trung tâm điểm quán Phật dạy rằng, như người không tay tuy đến núi báo không lấy được vật gì, người không lòng tin gặp tam bảo cũng không ít gì.
Đây trung tâm điểm quán nói đây rất thấy có đau lòng nữa.
À, như người không tay vào trong núi báo không lấy được gì, cũng như vậy người không có lòng tin vào tam bảo cũng không ít gì.
Vào tam bảo là vào đâu? Để vào chùa,
quy tam bảo rồi ha, cũng không có gì. Tại vì mày không có lòng tin, mày không có lòng tin thì sao bà tử? Mai bà tử sẽ bỏ tam bảo tức khắc, mai bà tử sẽ không tu nữa, giờ bà tử mê tín và tà kiến và theo ngoại đạo tà giáo, phải không? Giờ không có lòng tin, bà tử thọ tam quy tiền ngũ giới, thầy tiền giới nói với bà thế nào? Quy Phật không quy tà ma quỷ thần, phải không? Quy pháp không có tà kiến mê tín dị đoan, quy tăng không gần gũi với tà sư ngoại đạo, được không? Mô bằng được à, trước nhất là quy Phật là hôm nay mình muốn là Phật tử tại gia là phải thọ tam quy tiền ngũ giới. Mà thọ tam quy tiền ngũ giới có nghĩa là gì? Là nương về giới Phật, nương về giới pháp, nương về giới tăng, có nghĩa là tam bảo. Tam là ba bảo là quý, tam bảo là ba ngôi quý báo nhất ở trong tam thiên đại thiên thế giới này. Tại vì sao? Trong tam thiên đại thiên thế giới này tất cả các ngôi đều đã dư dơ và trong dòng sanh tử hết à, không giải thoát được. Chỉ có tam bảo này mới đưa chúng ta từ nơi sanh tử này và ra khỏi sanh tử. Mà chỉ có tam bảo là cái nơi này mới đưa chúng ta đến quả Như Lai thấu thượng ở tương lai. Đó, đó là gì? Là Phật, là giáo pháp Phật và chư tăng dạy mình học pháp Phật, đó là thầy chân tu. Xưa kia mình chưa quy tam bảo, mình hướng về tà giáo ngoại đạo, hướng về quỷ thần để mình quy y, mình nương dựa. Bây giờ hồi nào bà tử chưa quy tam bảo nghe không? Lúc trước á, bà tử thượng tinh tỉnh miếu bà chú xứ hay là bà lê sơn thánh mẫu thánh la sát cổ thiên quyền nữ tổ cô thánh quan công rồi chẳng hạn đi, bà tử quy y với những hạng thần đó để cầu xin gian giới ban phước lành cho mình. Nhưng các vị đó đâu có khả năng ban phước cho mình, các vị đâu có tiêu trừ thọ nghiệp mình được, tại vì các vị đó chỉ là thần thôi, là thần thôi bà tử. Mà làm thần á ha, là thấp hơn con người của chúng ta. Mà con người là con người thọ tam quy và tiền ngũ giới kìa. Còn người dân bình thường á, người dân mà chưa quy tam bảo thì nhỏ hơn ông thần. Tại vì sao? Là người dân thôi. Mà ông thần là ông tướng, ông tá ngày xưa chết Trung Quốc ngay quốc có công quốc gia dân tộc, được chiếu chỉ vua ban sắc tướng sắc phong, được làm thần. Thấy chưa? Đó là ông thần ở đình ở miếu đó bà tử. À, còn các vị mà ngũ hành là thần trong cõi trung giới, chứ không phải là con người như chúng ta. Đó như vậy đó. Tại vì cõi đó không có tu được, không có tiến hóa được à, vì trong cõi thần. Còn ở con người chúng ta đó, gặp Phật, gặp pháp, nghe giác ngộ, từ con người này chuyển hóa được thực hành cái hạnh thấp và tương lai được giải thoát cái làm Phật. Nhưng cái hạng kia là không được, chỉ con người mới được thôi. Cho nên Phật tử ơi, con người nếu là công dân bình thường là nhỏ hơn cái Phật, tại mà có công như người ta, phải bà tử? Chứ có công ta mới được ngồi lên đó mà lợi lại. Phải bà tử? Đó như vậy. Còn bây giờ mình hướng vào Phật pháp tăng thì mình là không còn lại ông thần nữa để cầu xin gian giới nữa, mình biết rõ rồi. Cho nên chúng ta mới thọ tam quy và trì ngũ, trì ngũ giới. Cho nên quy Phật không quy thiên thần quỷ vật, được không? Mô Phật được. Nói được rồi, nói được mới được xong đây nè. Phải không bà tử? Rồi ngày mai, bà ơi mời có xe bao đi khỏi tốn tiền, đi đâu vậy? Đi lên với mà chú xứ đi không? Đi đi cho tôi vé, cho tôi vé. Rồi mời sáng lên là bà chú xứ tiêu đời luôn. Mới quy Phật rằng ràng bữa ngày qua người ta đuổi đi là bà chú xứ nó đi vô lại liền. Thôi thôi khỏi đi xa, tôi bao bà vô trong mình tiên nè, có bà chú xứ về đây rồi, vô trong lại khỏi lên nuôi cắm nè, khỏi lên nuôi bà rồi lên nuôi gì đó chú xa, phải không? Khỏi tốn tiền mà vô đây lại lần hơn. Vậy thì sáng khỏi đi chùa thêm bước tu, vô trong lại bình tiên lại mà chút xíu. Vậy là sao rồi Phật tử? Đứng bóng rồi, đứng bóng rồi à, mới có lại Phật ngạn quay quy đàng hoàng. Thì tới bữa mới sáng sao vô lại một chút xíu rồi, là bỏ Phật rồi, trở về tăng lễ rồi, xuống cấp nặng nề. Phải Phật tử? Ờ, vậy là không còn là Phật tử nữa. Một người tín đồ bổn đạo là đạo Phật mà lại bà chú xứ, lại ông thần quan công, lại bất cứ gì thần nào là không còn là Phật tử nữa, không còn là tín đồ đạo Phật nữa, mà chỉ là giả danh và mượn danh mà thôi. Tôi nói thẳng cho mọi người nghe luôn. Tại vì mình bỏ Phật cái rõ ra, bỏ Phật cái trắng trợn rồi, cái rõ rồi chứ. À, từ cái cấp 1 mình lên cấp 2, lên cấp 2 vô cấp 2 mặc quần tây thúc lưng áo dài đồ đẹp vô cùng. Chứ mời mà không mà học này cực khổ quá, thôi bụng mà sợ lọt ta đi chơi đi chăn dịch chăn trâu sướng hơn à. Rồi giờ bỏ áo dài liền, bỏ quần tây, bỏ quần sợ lọt đi chăn dịch chăn trâu đánh thẻ rồi chơi sướng hơn, tự do. Phải không bà tử? Vậy là còn học trò cấp 2 nữa không? Không rồi. Thầy bỏ, bạn bỏ, trường bỏ, trở về già đi chăn dịch sướng hơn. Thấy không? Đi chơi sướng hơn, tự do. Đó, đó là những người tín đồ đã bỏ đạo cái trắng trợn. trắng trợn, bỏ Phật cái trắng trợn là hướng về quỷ thần, thấy chưa? Mà hướng về cái gì đó mà phải cúng cái gì, cúng chay cúng mặn, phải giết vịt giết gà giết heo vô cúng, chỉ ra tò hủ vô bả đâu không nhận. Quan Công đâu có ăn, xin lỗi mấy bà chú xí với Quan Công nha, chưa quá nói được giận nha, đây là sự thiệt à. Mà ta thấy nó như vậy đó, thành ra đây là cái lỗi lầm của người Phật tử chúng ta, người đời không dám nói, nhưng sư quá thì dám nói, tại vì mình là sư, là nhà sư, sư giải chánh pháp Phật tử nghe phải nói đâu có rõ ràng đúng theo lời Phật dạy, phải hiểu rõ chứ, đó như vậy. Cho nên mình là Phật tử rồi đó là không được đi vào đình miếu lễ bái các thần linh. Phật tử nào mà còn đi vào đình miếu là Phật tử đã quỷ tam quy mình rồi, vậy là không còn là Phật tử nữa, thấy không? Phật tử lỡ rồi phải sao đây? Vô sám hối lại, vô ngay vị thầy bổn sư truyền giới cho mình á, xin sám hối để mà thầy xả tội cho mình và họ giới lại, họ tam quy ngũ giới lại, hiểu rõ chưa? Bây giờ mới là tắm sạch sẽ và mặc đồ mới, đồ cũ rách rồi bỏ đi. Hiểu không? Từ nếu mà cố giữ như vậy hoài vừa tự ái thì Phật tử sẽ không còn là Phật tử nữa, mà chỉ là một người Phật tử tu lậu mà thôi, nghe chưa? Tu lậu, tu lậu nghĩa là chúng ta bể rồi, bây giờ không dám là sám hối mà vẫn mặc cái áo này, mà cái áo này đâu còn giới nữa đâu mà mặc, tự đi chứ, áo này nó bị hư rồi, bị rách rồi, thấy chưa? Đó như vậy rồi bây giờ phải sám hối lại, đặt cái áo này giặt vũ mấy cái mê tín kia bỏ đi, giờ mày được nhường giới pháp mới mà thầy bắt đầu tìm lại cho chúng ta, không có mắc cỡ gì cả, không có thầy nào mà la rầy mình đâu, nhưng mà chỉ chút xíu nhắc nhở mình bắt đầu từ hôm nay đừng làm chuyện nữa, nghe không? Đó đầu quy lại, con có mắc cỡ mà thử không có gì cả hết, thấy hiểu rõ không? Đó như vậy cho nên quy Phật không quy tạo ma quy thần, quy pháp không có tà kiến mê tín gì đó, vậy thì những cái tà kiến mê tín phải bỏ đi, thì nó đơn giản một chút rồi, vì đây không phải là của Phật dạy, phải bỏ tức cắt. Mình bỏ tà kiến mới đi vào chánh pháp học tu được. Chánh pháp Phật là giảng nhân quả rõ ràng, không phải cầu sinh gian giái mà tự nhiên có phước đâu mà tự, phải không? À, Phật tử bây giờ là bây giờ xin nói giờ tiếng mấy hồ rồi, phải không? Sư nói luôn tới 12 giờ mới nghỉ, bữa nay không thèm nghỉ, phải không? Đó, Phật tử ngồi cái giái đi, giái đi, giờ sư chủ trương nói tới 12 giờ mới nghỉ đó, Phật tử ngồi giái, giái Phật ơi cho chúng quá nín ke dùm con đói bụng rồi, giái đi. Phật tử giái chừng nào thì ngồi giữ chừng nấy nữa. Vậy Phật tử giái có linh không? Không linh rồi. Bây giờ Phật tử muốn mà no bụng mà sư vẫn còn ngồi đây, Phật tử làm cách nào đây? Đứng dậy xuống nhà bếp đục cơm ăn. Có cách đó thôi à, có cách nào hết hẳn Phật tử. Ý thì nói rõ ràng ra, mình cầu giải một vấn đề, mình làm một niềm tin, nhưng mà thực hành được kết quả mong muốn là phải làm. Phải làm Phật tử, ruộng đã cày rồi à, bây giờ chỉ còn có là tương lai 2-3 tháng sau có lúa ăn, Phật tử phải làm gì đây? Làm gì? Mấy thầy Phật tử làm ruộng nè, là phải gieo giống, phải không? Vườn tược đã làm đất rồi, xới đất xong rồi, phát lỗ xong rồi, mà muốn có trái cây ra ăn là phải làm gì? Gieo giống hột gì đó xuống, giờ chăm sóc kỹ lưỡng, chờ ngày đơm hoa kết trái và lúa vô bồ, đúng không? Cứ ngồi rồi giá trời giá Phật có hột lúa này rớt xuống không? Giá trời giá Phật thì giờ cái lỗ rồi có hột sầu riêng lọt xuống không? Dương quan giá cho ta chết đi, ngồi ở đó thì được xương luôn, không hột giống nào rớt xuống hết, là phải để giống xuống, phải mà thế. Nếu lòng thành chăm sóc đúng thời gian thì nó sẽ kết quả như ý chúng ta, như thế thôi, là như vậy. Cho nên mình phải giữ giới, mình phải tu tạo công đức phước lành thì cái phước báo mà muốn của mình mới đến và đến chắc ăn hoàn toàn, phải không? Đó là nhân quả rõ ràng Phật dạy, chứ không phải là tà kiến mê tín xin xỏ thần linh để được tiêu trừ tội nghiệp, tăng trưởng phước lành, tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, ha, chuyện là không có, phải không? À, đem con heo quay cúng bà chú sếp là giết con heo rồi, đem con vịt con gà cúng Quan Công là giết một sanh mạng rồi, thấy chưa? Như vậy thì giết người, giết chúng sinh, gây khổ đau người ta mà cầu phước cho mình, chuyện này có không? Không bao giờ có. Đó, vậy thì Phật tử phải mang quả báo tương lai bị giết lại những đời đời kiếp sau. Đó như vậy. Còn Phật tử vô chùa, tử đem con heo, con gà, con vịt cúng Phật, Phật chấp nhận không? Không bao giờ. Sư Cô Nam không bao giờ chấp nhận điều kiện đó, tại vì chùa từ bi không bao giờ chấp nhận Phật tử làm cái việc phi pháp và tạo lộ đó. Nhưng mà con qua trái cây đem cúng dường Phật, Sư Cô quan hệ chấp nhận và hướng dẫn chúng ta lên cúng Phật. Phật nhìn thấy Phật có la không? Phật có lắc đầu không? Và từ những chi hoan hỷ, hôm nay ở đây mình làm bất cứ chuyện gì, mười phương chư Phật bên kia nhìn thấy biết hết, đừng có giấu mất công. đừng có giấu, phải không? Định nói Phật tử đi ra mà chú sướng mình sẽ qua không biết. Thật sự sư qua không biết thiệt, tại vì qua con mắt nhìn xa có mấy trăm thước à, phải vậy được. Ai nói nghe hắn nói không biết gì hết, nhưng Phật bên kia nhìn bên này thấy. Bữa nay Phật tử Diệu Châu đi lại bà chú sứ Bình Tiên, chứ không đi tu bữa nay. Đừng có giấu mắt con, giấu sư phụ thì được, giấu Phật không được, phải không? À, hôm nay Phật tử không niệm Phật, Phật biết. Hôm nay Phật tử niệm Phật, Phật thấy rõ. Trong đạo tràng chùa Thiên Quốc hôm nay, ngồi hôm nay như thế này, chút nữa tới giờ niệm Phật, người nào nghiêm trang niệm Phật thành kính, người hướng cho Phật thấy hết. Người nào mà ngồi, Phật thấy kỹ lắm. Phải bà đệ tu nửa chừng bỏ ra đi, Phật thấy điểm rõ, phải không? Không có giấu Phật nổi đâu. Đừng có nói là chút nữa rồi kể, người mới mốt chết rồi kể, còn con đi chùa con tu hoài sao mà không rước con về bên, phải không? Nói như vậy à, như vậy. Cho nên nơi đây Phật tử lưu ý điểm này, không có giấu Phật được. Và Phật luôn luôn thấy hết những việc làm của chúng ta, cho nên đừng có giấu Phật, hiểu không? Cho nên chúng ta có lỗi bạch Phật để xin lỗi và sám hối với Phật. Mà người chứng minh để mà thay Phật, để chứng minh xả tội cho mình là ai? Là thầy của chúng ta, là tăng, là ni, phải không? Dạng dĩ đến thầy xin để thầy xả tội cho chúng ta, truyền giới cho chúng ta cũng là thầy của mình, mà để mà rửa tắm rửa mình sạch sẽ lỗi lầm cũng là thầy của mình, mặc quần áo mới lỡ cho mình cũng là thầy của mình mà thôi, người khác học được, hiểu không? Có mắc cỡ không? Không mắc cỡ đâu. Thời rồi câu kinh thứ hai Phật nói: như hư không, như người không tay, tuy đến núi báo không lấy được gì, người không lòng tin gặp tam bảo không ít gì. Thế mà đấy, vua chùa không định tin tam bảo không ít lợi gì cả. Tôi ví dụ bây giờ có một người đó bữa nay vua chùa lên Thiên Phước này, thấy ông Phật không bao giờ xá, thấy ông Phật không bao giờ lại. À, người đó có phước không? Không. Chỉ thì không có phước là hai vấn đề, là không lại Phật và không có xá Phật. Nhưng mà đi vô chùa thảnh thơi chút xíu lại vậy là không có gì bận biểu cả, được cái đó là thảnh thơi thôi. Nhưng cái phước để lại Phật không có, cái phước để cúng dường Phật không có. À, thôi giờ đi vô chùa hôm nay người ta không có, đi chơi thôi thì gì à? Và tử vô đây ngầu nghe pháp, ngầu niệm Phật và tu luôn suốt ngày hôm nay, và tử có phước không? Phước đủ thứ phước cả. Vừa phước được lễ Phật trước nè, vô chùa phải lại Phật rồi phải không? Có phước nè, rồi có gì cúng dường Phật nè, có phước nè, rồi vô chùa lễ sư công năng nè, có phước nè, rồi vô chùa là lên phát nguyện tu nè, có phước nè, rồi vô chùa ngầu niệm Phật nè, có phước nè, giờ này ngồi nghe sư giảng nè, có phước nè, chút nữa là sao Phật tử được lên ngồi ăn cơm, có phước no bụng. Phải không? Được dọn sẵn mời lên ăn cơm ngon lành đấy chứ. Lên ăn cơm còn được phước vậy nè, cúng dường Phật có phước nè, phải Phật tử? Ăn xong rồi sao Phật tử? Đi ngủ người ta dọn, khỏi dọn, có phước không? Có phước, phải không? Ngủ giấc lại rồi sư cô động chúng kêu mình thức dậy, rồi làm gì? Niệm Phật tu có phước nè, phải không? Thì đâu sao nữa, tu cho đã mệt, sư cô biết đói bụng, dọn cơm sẵn, thôi Phật tử nghỉ ăn cơm no bụng đi về, có phước nè. Thấy chưa? Nó như vậy. Rồi tối giờ Phật tử suy nghĩ lại, hôm nay mình ở chùa, mình ăn như vậy, mình tu như vậy, công nhận hạnh phúc thiệt, có phước nè. Rồi sáng Phật tử nhắm mắt lại, vui cười, ngủ ngon giấc, có phước nè. Thấy chưa? Cái phước sanh phước, phước sanh phước, phải không? Rồi cái nhân, cái duyên này nó làm cho mình nó quen, nó quen cái tánh, cái tâm của mình đi, rồi cái nghiệp của mình nó quen, sáng thức dậy đi chùa tu, có phước nữa nè. Thấy rõ chưa? Đó, chính từ chỗ này. Cho nên đi vô chùa như vậy á, đi vô chùa, vô trong ngôi tam bảo mà được như vậy là có phước. Tại vì sao? Có lòng tin, có lòng tin lại Phật có phước, cúng dường Phật có phước, tu có phước, gia pháp có phước, ngồi thiền có phước, ăn cơm cúng dường Phật có phước, ngủ trong chùa cũng có phước, phải không? À, có lòng tin mới đi tu. Có lòng tin giờ có đi tu không? Còn đi nhà hàng ăn no uống say xịt đã quá, vậy ta đi nhà hàng ai vô chùa chứ? Phải thấy không? Nàng đám dỗ đủ thứ ăn hết, vô chùa ăn đồ hủ rau không à, cực quá thôi, đi ăn đám dỗ, vậy thì không có được phước ăn chưa chay bữa chùa bữa hôm nay, phải không thế? Vậy rõ ràng chưa? Xin nói mấy ông thợ làm hồ trước nè, bữa nay có phước đó, phải làm công đoạn làm hồ trong chùa thì phải ăn cơm chùa đó. Ăn cơm chùa có phước không? Có phước, nhờ ăn làm công quả trong chùa, làm thợ trong chùa được ăn cơm chùa. Rồi nếu bữa nay mấy ăn thợ này làm nhà người ta là ăn gì? Ăn thịt, ăn cá rồi chịu uống rượu nữa. Thấy chưa? Để nó có phước không? Có phước, mấy ông thợ nghe không? Đó, như vậy, làm trong chùa làm có phước. là ai cơ trong chùa là có phước, và hôm nay nghe sư giảng mà nghe được nữa cũng có phước. Thế đó như vậy, thành ra đó là do lòng tin vào Tam Bảo là có phước, nhưng có người vào Tam Bảo không có phước. Thấy không? Tại sao mà thử? Không tin nhân quả, không thấu nhân quả, cho nên có thể làm điều sai. Vô chùa ta cúng dường chùa, đi vô chùa ăn cắp chùa, có không? Rồi ta thấy có ai dám ăn cắp đồ chùa không? Có không? Có sao không có? Có, trời, ta nó ăn cắp đồ chùa khỏi bị quýnh. Đó, mấy thằng ăn cắp đồ đây đó, mình ăn cắp đồ ở ngoài sợ nó quýnh chết à. Còn ăn cắp chùa đó, mấy bà, mấy sư đó là thấy mình làm lơ à, rồi thôi mô Phật, thôi mình chạy à. À, cho nên nó đua nhau vô chùa ăn cắp đồ chùa. Chuông cũng lấy mà lư hương cũng lấy, rồi là chuông đồng cũng lấy, mà chuông đại chuông cũng lấy luôn, cái gì thì cũng lấy được ha. Đó, tại vì sao vậy ba tử? Là với thầy ông cũng đập đâu mà sợ, ông bắt đâu mà sợ, đâu quá chạy thôi. Vậy thì nó không có tin nhân quả, mặc dầu nó vô chùa thật đấy không, nhưng có cậu dùng có phương, thấy không? Còn ba tử nó vô chùa, ba tử không làm công quả, không tu gì hết, tối ngày chờ giờ ăn cơm lên ăn, ăn xong thì giúp tích gì à, có tội không? Có tội, không có phước, tại vì không có lòng tin. Và đó là nói như vậy. Cho nên có lòng tin vào chùa có phước, có lòng tin hạnh ngộ Tam Bảo, mình mới là thọ tam quy trì ngũ giới và tu theo lời Phật dạy, đoạn phiền não, tăng trưởng phước lành, thuận duyên đầy đủ, tương lai được giải thoát là nhờ có lòng tin. Hôm nay mà tự ngồi niệm Phật có lòng tin không? Có lòng tin mới niệm Phật. Thấy không? Mà tự có lòng, có đi vô chùa tu suốt ngày nay có lòng tin không? Có lòng tin. Về nhà tấu lại Phật, tu niệm Phật có lòng tin không? Có lòng tin. Không phải chỉ một ngày, mà mơi mốt suốt cuộc đời tới giờ chết, Nam Mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Có lòng tin không? Có lòng tin mới tới có mới là mới được câu đó chứ. Phải rồi tử. À, nếu không lòng tin thì chúng ta không tu kiểu này đâu. Bây giờ không có gắng tu người ta chết đâu. Vì mình tin rằng mình niệm Phật như vậy, nguyện như vậy và tu như vậy, Phật thấy, Phật biết rõ, Phật luôn theo sát chúng ta và gia hộ chúng ta. Và Phật nói rằng lâm chung mà nhớ niệm Phật được, Phật sẽ phóng hoàng tiếp dẫn mình, để mình trông đợi được về cực lạc, trông đợi lâm chung được định tâm niệm Phật và thấy Phật đến, tò xe đưa đến, và mình sẽ đi vào tò xe được Phật đưa về cực lạc và ngồi trong ao liên trì hải hậu ở trong đó tu. À, từ thời gian vào hoa sen nở ra cái mình là từ trong hoa sen bước ra quỳ trên hoa sen nghe Phật Bồ Tát tiếng bát cái chứng ngài là hát ngon hơn. Không tốn đọc cơm nữa. Ở đây tu tới giờ ăn cơm đói bụng, còn gì cơm lạc rồi khỏi ăn cơm, vô nó tu thiền định cho tới nào mà đắc quả thôi. Người tu thiền định đâu có đói mà nữa, thấy không? Ở trong thiền định có bao giờ đói, mà chỉ nhập tâm đó thôi. Chúng người giống như Phật tử ngủ ngon có đói bụng không? Có đói bụng không? Không bao giờ đói bụng. Phật tử ngủ ngon ngủ 3 ngày 3 đêm chưa thức không có đói bụng, thấy không? Nhưng mà ngủ không ngon đói bụng không? Ai lắc đầu lại. À, ngủ ngon có đói bụng không? Không, mà ngủ không ngon đói bụng không? À, gật đầu. Gật đầu chứ không có lắc, lắc là sai. Nhỏ này lắc nè. Tại vì nó mới lắc nó quen rồi, cái sao nó lắc nữa. Từ đầu tới nghe tôi hỏi, nghe cho kỹ, lắc hay là gật đầu. Thấy không? Chứ mới lắc đầu xong tới gạt đầu nữa, tới lắc đầu nữa là chặt lắc rồi, phải không? Đó, như vậy. Cho nên người mà ngủ ngon là không có đói bụng, phải không? Mà người ngủ ngon có cảm giác đau đớn như cơ thể bệnh hoạn không? Không. Nhưng mà ngủ không được á, đau đủ thứ sanh ra, phải không? Ngủ không được á, đói bụng nó phát sanh ra, phải không? Còn ngủ ngon giấc là quên hết, quên hết, phải không? Thế thí dụ dễ hiểu. Ở trong thiền định không có cảm giác đau gì thân, ở trong thiền định không có cảm giác đói gì thân, ở trong thiền định không cảm giác khổ về thân thế giới. Cho nên ở trong hoa sen suốt cái thời gian dài như vậy đó, ta tới đâu có đói ha. À, trong nhập định đúng thời gian là trí năng đầy đủ, là hoa sen nở ra, từ trong đó chúng ta là hiện lên và chúng ta còn là đàn ông hết. Ở đây đàn bà không nghe, bây giờ là phật tử là nữ đàn bà không, phải không? Mà khi mà vào hoa sen rồi, đâm hơi lâm chung mà tắt hơi đó, hai giờ phật rồi đi vào hoa sen rồi, thì trong thai sen đó mình là cái nhân tố tương lai là con trai chứ không phải là con gái nữa. Vào hoa sen rồi là thành nam rồi, nhân nữ nữa, phải không? Đó, bởi vì mình là thân nữ ở kiếp sống này là thân nghiệp chướng tội lỗi mới đầu thai làm đàn bà là người nữ, phải không? Dù cho người nữ này mà làm giám đốc hay là làm mà tiểu thơ công chúa hay là hoàng hậu đi cũng là đàn bà mà thôi. Mà đàn bà thì cái nghiệp chướng khổ sở mà sanh đàn bà mà thôi. Nhưng vì có phước cho nên được làm ông này, vì ông này ở được bà này bà kia, phải bà tử, chức này chức nọ, nhưng chức nào cũng là đàn bà mà thôi. Đàn bà thì có cái khổ của đàn bà, phải bà tử, thân bất tịnh, thân tội lỗi, à như vậy. Nhưng khi mà nhất tâm niệm Phật, định tâm niệm Phật vào hoa sen rồi, thì từ đó về sau chúng ta lại là gì? Là nam, không còn nữ nữa. Biến thành nam là nhờ công đức tu, nhờ phước lành tu, nhờ nghiệp tu, mình nó chuyển đổi cái nghiệp của chúng ta, không còn bị là thân nam thân nữ nữa, mà là thân đã đàn ông là nam. Còn thiện nam mình bên đây là đàn ông, là có phước báo sao đàn ông, phải không? Lúc nào cũng là gì, là chồng ông không à, không có bà, phải không? Đó, dù cho là nông dân cực khổ mà bà vợ mình là thủ tướng chính phủ đi, mà khi về nhà rồi thì cũng là bà vợ mà thôi, phải không? Dù cho người nông dân dốt nát cũng là ông chồng, phải mà được. À, ông nông dân cầm này có quyền sai bà vợ giám đốc hay thủ tướng kia, phải không? Đúng không? Nguyên tắc đó là cái nghiệp của đàn bà, cái thiếu phước của đàn bà là chỗ đó đó, đó là cái nghiệp nó như vậy. Nhưng mà mấy người đàn ông chúng ta mà khi mà dẫn ta cực lạc á, vô hoa sen rồi thì biết là đàn bà, phải không? Phải không? Phải không? Ông là gật đầu phải? Gật đầu hả? Chết tiêu rồi, giờ là ông này thành đàn bà rồi. Không phải như vậy, người ta hiểu lầm rồi. Mình đàn ông thì là đàn ông, cái đó đàn bà nữa. Có đàn bà là nghiệp chướng, nhờ niệm Phật giảng sanh mà thành thân nam. Còn mình là đàn ông rồi, mình niệm Phật giảng sanh gì vẫn cũng là thân nam, đâu có thành đàn bà được. Chỉ là mà luân hồi sanh tử chứ sao là đàn bà đó. Hay do nghiệp mà là đàn bà ở kiếp sống con người sao, đó là không giảng sanh cực lạc. Do ta mái nhiễm mà trở lại kiếp sau làm đàn bà. Đó, hiểu không? Đó như vậy. Nói tóm lại ở chỗ này, tất cả nam hay nữ, tất cả nam hay nữ, chúng sinh nào dù cho giống cái hay giống đực, thì sẽ lấy giống cái gì là loài xuất sinh, phải không? Chim trống chim mái, à, con này con kia là đực cái, còn mình người nam người đàn ông là con người là nam nữ, à, hai cái giống phái khác nhau, nhưng tất cả đều nhất tâm niệm Phật, định tâm niệm Phật hết, lâm chung về cực lạc, tương lai đều đàn ông hết. Nghe rõ không? Đều đàn ông cả. À, tại vì sao? Đây là phước báo công đức niệm Phật nó biến đổi nghiệp chúng ta thành đàn ông hơn. Cho nên không có Bồ Tát nào là đàn bà. Tụi nhớ nha, không có Bồ Tát nào là đàn bà cả. Tất cả Bồ Tát đều là đàn ông. Hiểu không? Nói về Phật tử thì đặt vấn đề lại trên kia. Sư nói vậy bên kia thì người ta đang xây cái đài Quan Âm kìa. Quan Âm đàn bà rõ ràng, tại sao sư nói đàn ông? Phải không? Giờ nó coi đàn bà đàn ông. Đàn bà, Quan Âm đàn bà đó. Ai nói như vậy là không hiểu giáo lý gì hết, không giáo lý Phật pháp gì cả. Nó nói câu này, Quan Âm Bồ Tát là đàn ông, không có đàn bà. Nhưng cái tướng Quan Âm này là cái tướng người Trung Quốc, người hình dáng này là hình dáng người Trung Quốc, hiểu không? Tại vì Quan Âm thể hiện 32 cách đi vào chúng sinh con người, tất cả chúng sinh trong 6 đường tùy duyên thể hiện mà làm hình dáng theo sự là cầu sinh ở dùng xứ đó, là độ chúng sinh ở dùng xứ đó. Khi ngài từ giả đó rồi, chúng ta mới biết ngài là Quan Âm, hiểu không? Bây giờ cái dáng như thế nào, người ta tạo sống động lại hình dáng đó và tô giá đẹp hơn nữa để thờ kính mang ơn rồi cái ngài Quan Âm đó, hình dáng đó. Có nơi Quan Âm qua là gì? Là một vị đại tướng. Có chỗ Quan Âm là một vị vua, hiểu không? Có như vậy đó, chứ không phải là Quan Âm nào cũng dáng này đâu. Cái dáng này là dáng dân Á Đông của chúng ta, ảnh hưởng từ Trung Quốc tới Việt Nam của chúng ta, là cái dáng là dáng là tùy duyên thể hiện 32 cách, mà cách ngài thể hiện để ra đi để lại cái dáng này là người nữ, phải không? Sanh trong gia đình đó, đội gia đình đó, nơi cái xứ sở đó, xong rồi ngài ra đi để tìm chỗ khác để mà quá thân thể hiện nữa, đây đã xong rồi, và để lại cái dáng hình đẹp này từ khi ra đi. Cho nên người ta mới tạc hình lại quả sĩ giá thật đẹp, rồi có tâm cảm của người Phật tử quả sĩ giá làm cho đẹp hơn nữa, cho cái dáng Quan Âm là như vậy đó, là dáng đàn bà. Chứ Phật tử kêu bà Quan Âm, phải không? Tầm bậy, nói vậy cũng gật đầu nữa. Kêu bà nó là sai, không có Phật tử nó kêu bà Quan Âm đó nha. Quan Âm kêu cừ mình chết đó. Tại vì hôm nay tại sao vậy? Tại vì Phật tử nó nghe sư quá dạy rồi, mình chưa nghe ai dạy á, thì mình kêu bà Quan Âm thì ngài không trách, tại vì Phật tử chưa có học, phải không? Như hôm nay Phật tử nghe học nghe sư dạy rồi, đâu có kêu vậy nữa à. Chứ giờ tao nói mình là Phật tử ở đâu vậy? Ở chùa Thiên Phước. Ai dạy hàng ngày vẫn sư quá, thời đó là sư quá giảng sư, ngày thầy là pháp sư mà dạy là kêu bằng bà, kêu bà Quan Âm, phải không? Đó là sai. Hiểu chưa? Bây giờ chúng ta chỉ kêu vậy thôi, Bồ Tát Quan Âm là đủ rồi nha. Bồ Tát Quan Âm là đủ rồi, đừng kêu Bà Quan Âm, nghe không? Trời ơi, dám kêu bác bà nhớ không, là đủ nhất rồi đó. Nói như vậy, cái thứ hai thì đừng kêu Mẹ Quan Âm, kêu Mẹ Quan Âm là giống cao đài rồi đó, hơi hơi lai rồi đó. Bởi vì cho qua cao đài thì kêu Mẹ Quan Âm hay là bà mẹ, mẹ Diêu Đề Kim Mẫu đó, để đó chứ, nói Diêu Đề Kim Mẫu là mẹ cao đài rồi, chứ không phải của Phật giáo, phải không? Đó, còn Phật giáo chúng ta không có Diêu Đề Kim Mẫu nha, à đó là của cao đài à, đó. Còn Phật giáo chúng ta là Phật, Bồ Tát. À, Bồ Tát là hàng thánh tăng, siêu hóa siêu công năng là phàm tăng, hiểu không? Còn các Bồ Tát tổ sư là thánh tăng, hiểu không? Là các kẻ đắc đạo giải thoát rồi, cho nên gọi là thánh tăng. Các vị Bồ Tát là các vị đại thánh tăng, ta như vậy. Còn bây giờ người Phật tử ta khi gọi đến là Quan Âm, gọi là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn nếu nói gọn đơn giản thì Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, mình kêu hai đó Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ đừng nói Phật Quán Thế Âm không được nữa. Tại cái ngày mới là Bồ Tát thì Phật cái gì? Phật thấy đấy không? Đó, cũng như là sư quá đó. À, bây giờ sư quá mới là thượng tọa thôi. Quý Phật tử gặp sư quá kêu hòa thượng, nghe được không? Không được rồi, tại vì sư mới thượng tọa là mới đại tá à. Mới đại tá mà kêu đại tướng được không? Ở tù chết rồi. Phải không? Mà sư chấp nhận là sư mạo danh, sư háo danh, phải không? Thượng tọa là kêu thượng tọa. Thì đầu sư lên hòa thượng kêu hòa thượng, mà sư lên hòa thượng kêu thượng tọa là Phật tử giáng cấp sư rồi, phải không? Nó như vậy đó, nó rõ ràng chứ, nó như vậy đó. Thật ra mà nó biết cái chức danh, cái chức vụ của người ta mà kêu chính xác, nó như vậy đó. Bây giờ ông đó là đại tướng mà kêu đại tá là tới số à, phải không? À, là ta ngó ngang không ngó tới mình đó, là bỉ người ta, phải không? Nó như vậy đó. Bây giờ sư cô năng là lên ni sư ni trưởng rồi, Phật tử kêu sư cô hoài được không? Đâu được, phải không? À, sư cô là chưa lên thì chưa là còn xưa là làm gì? Ni cô. Ni cô là mới tu, là sa di đã kêu ni cô, phải không? Sư cô là tỳ kheo, là tỳ kheo 25 năm tỳ kheo được tấn phong là ni sư, là không còn kêu ni cô nữa, kêu bằng ni sư, phải không? Đó, ni sư là ngang hàng với thượng tọa rồi đó. Còn là sư cô á nghĩa là ngang hàng đại đức, để còn kêu cô kêu thầy á là mới tu mới xuất gia, hiểu không? Là sa di là như vậy đó. Còn gặp mấy cô sa di mà kêu sư cô là không được, chưa có được sư cô kêu sư cô, thì là tỳ kheo ni mới kêu sư cô, hiểu không? Đó, còn mà sa di là kêu cô thôi, chẳng có kêu lạ, kêu hay kêu ni cô. Ni là nói thái nữ, mà cô là mới xuất gia, còn sa di hay là còn ở trong đứng Somana, hiểu không? Bên kia là sa di, bên tăng là sa di. Đó, 5 năm kêu đại đức, 25 năm tỳ kheo được tấn phong làm thượng tọa, bên tăng là thượng tọa, bên nữ là ni là ni sư. 40 năm thọ giới tỳ kheo không có bị rơi rớt, là thẳng đường hay là đầy đủ. Rồi là 60 tuổi đời, vậy là xuất gia lấy căn bản là 20 tuổi mới được thọ giới tỳ kheo, là tu 40 năm tỳ kheo mới được tấn phong là hòa thượng. Hòa thượng bên ni là ni trưởng, hiểu là hai ngang ngang hàng nhau, hiểu không? Đó, như vậy đó. Đại quý rồi gì, đại tá, đại tướng. Tự nói cho vui nghe, tự dễ hiểu không? Đó, như vậy. Cho nên đây là cái giáo phẩm của hàng lạ hàng tăng ni, đó như vậy. Phật tử biết chưa rõ ràng, đó như vậy. Thì nói cho vui thôi. Trở lại là kinh Tâm Địa Quán, Phật dạy rằng như người không tay tuy đến núi báo không lấy được gì, người không lòng tin gặp Tam Bảo cũng không ít gì. Hai Phật tử vô chùa quy Tam Bảo rồi nhưng mà không có lòng tin giáo pháp Phật, không có tu gì hết, vậy thì người Phật tử đó có kích động kết quả lớn gì không? Không, chỉ có phước thôi. Vô chùa làm con quả thôi, xong tụng nghe mà thời kinh gì rồi kể vậy thôi, chứ không có là bảo quan đại giới tu, không có gì, không có Phật hết, không có niệm Phật, không có tu thiền, không có mong cầu giải thoát, thì người Phật tử này có hành ngộ Tam Bảo cũng không kết quả gì, hiểu không? Đáng có lòng tin, phải có lòng tin là tự có tu là có tay. Có tay là gì? Là sẽ nắm được đạo quả. Củ báo là gì? Là đạo quả. Ai có niệm Phật là có lòng tin, thì tương lai được giảng sanh là đắc quả. Ai không tin niệm Phật giảng sanh thì không có tu gì hết, thì không có được gì hết. Trời, thấy không? Như vậy đó. Đó là có lòng tin như có tay, mà không có lòng tin như cục tay. Mà cục tay nghĩa là gì? Là kẻ tật nguyền. Vậy thì đi vào chùa mà không có tu giải thoát là người tu tật nguyền, nghe rõ không? Nghe rõ chưa? Thôi còn nhiều lắm mà hết thời giờ rồi, có thể chưa hết cái bài giảng này đâu. Nhưng mà thôi, lấy hai lời Phật dạy thôi để cho chúng ta nghe ha. Phật tử đang cố gắng, mình là Phật tử là thọ tam quy ngũ giới rồi và có lòng tin nơi pháp môn tịnh độ Phật dạy rồi và thương đến đạo tràng lo niệm Phật thường xuyên rồi, về nhà có tối cũng lại Phật để mà cầu sanh cực lạc và quyết lòng lo niệm Phật, đi đứng nằm ngồi không quên tùy duyên cuộc sống sinh hoạt kinh tế của mình mà vẫn hằng lo niệm Phật, chờ ngày lâm chung cuối đời nhất tâm niệm Phật về mở Phật và quyết tin tưởng rằng tu như vậy, niệm Phật như vậy, cái lòng tin của mình đây lâm chung Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình về cực lạc giải thoát. Đó là có lòng tin, và có lòng tin như vậy mới tu quyết tâm. Thế mà tự tu quyết tâm, tu thành tâm, tu quyết tử. Thế không? Tu quyết tử là gì? Là tu cho tới chết. Thế như vậy là có lòng tin. Có lòng tin gì mà tự được? Là có con quả được gom vào trong mình không? Có. Lâm chung Phật tử sẽ gì? Sẽ chạm tay vào bò sen. Phải không? Và mà không có lòng tin thì lâm chung mà tam nghi nó khởi ra thì Phật tử sẽ không có tay để mà rớ đến bò sen, không có chân để bước lên bò sen, vì mình đã có tập. À, vì mình tụt tay và tụt chân, nghĩa là không có lòng tin thì không tu tinh tấn, không tu thường xuyên, cái nghiệp niệm Phật không thường, mà nhớ cha nhớ mẹ nhớ vợ nhớ chồng nhớ con nhớ cá nhớ danh nhớ lợi nhớ tiền nhớ bạc nhớ giận nhớ hờn, nó xen vô tùm lum hết trơn. Giờ thì lâm chung không nhớ Phật mà nhớ ai? Nhớ tiền, nhớ tiền nhét ở đâu, hũ vàng chôn đâu, là chết giờ nó không chống dụng Phật. Phật đấy không? Lỗ tai thì không chịu nghe xương niệm Phật, xin cô năng hộ niệm, mà nghe gì? Nghe chồng nghe vợ kêu, nghe con cháu nó khóc, anh ơi đừng bỏ em, anh ơi đừng bỏ em, anh ơi bà ơi đừng bỏ tôi, bà ơi má ơi bà ơi đừng bỏ con bà ơi, rồi nghe tiếng đờn đó, đờn độc quyền đó, cái đờn đó thử nghe mà bi thảm á, đâu nghe sư khai thị đâu, đâu nghe xương niệm Phật đâu, tắt hơn cái một là theo tiếng độc quyền mà đi. Lấy nghe đó không? Là bi ai? Tha mái. Còn mắt nó không nghe sư chỉ Phật kìa, giữ Phật đi không? Ngó kìa, trong vách đó giấu ba cây vàng đó mà học chưa chỉ ai hết, liếc liếc lo hoài. Thấy không thấy? Như vậy thì con mắt ngó đó tiếc của. Nha, rồi chết mà nhìn của tiếc mà chết. Liếc qua cái rồi xong. Ta giờ học mấy không thấy Phật bỏ Phật rồi. Thế chứ nó như vậy, thấy giận hờn ai? Giật mình giật máy đập giường đập chiếu mà chết. Nó như vậy thì theo cái nghiệp giận hờn đó mà tìm người để sau này mà trả thù. À, thấy không? Đó như vậy đó là lâm chung nó khởi lên những cái khó là chúng ta. Là nghiệp chướng mình tạo ra rồi nghiệp nó hiện ra lâm chung, rồi nghi ngờ Phật không rước mình nữa, nghi ngờ mình tu như vậy hẳn biết giảng sanh nổi không? Phải không? Nghi ngờ cái tội nghiệp mình nặng quá lâm chung rồi Phật có rước không nữa? Đó là đủ thứ nghi là tam nghi. Một là nghi tội lỗi mình tạo nhiều quá, không biết mình có giảng sanh được không? Tắt hơi một cái có niệm Phật không? Có không? Có không? Không trả lời. Không, nó mạnh lên. Tại vì lúc đó Phật tử khởi tâm nghi thì sao mà mạnh niệm Phật được? Phải không Phật tử? Vậy thì khi khởi tâm nghi là không niệm Phật, mà chết trong cái nghi thì không có niệm Phật, vậy giảng sanh không? Không rồi. A Di Đà đã bắt buộc chúng ta công thức rõ ràng rằng lâm chung phải nhớ niệm tên ta mới rước, lâm chung không nhớ ta dứt khoát ta không rước. Thấy không? Vậy thì A Di Đà đang đậu bến chờ mình ngay cái bến đó đó, ngài hẹn sẵn ngay cái bến đó, ngài sẽ rước với điều kiện tới bến nhớ gọi ta nha, ta ngủ à. Phải không thử? Nói cho vui thôi nha. Là ông lái đò đang chờ mình đó, không ai tới đó ngày ngủ, có nghĩa là ngày nhập định, ví dụ cho vui đi. Bây giờ hãy kêu đó, ai cho đào Phật chở con Phật ưu. Vậy thì mà nghe rồi Phật biết ai rồi, ông lái đò biết liền, nghe tiếng biết liền là sư quá kêu hay là Phật thứ A, Phật thứ B. Thấy không? Rồi là nó là ta đang chờ lâu lắm rồi, xuống đi con, rồi đưa anh luôn. Thấy không? Còn Phật thử tới đó mà không kêu ông ai cho đào Phật kêu ai? Thích Ca Mâu Ni Phật trước con. Vậy thì thôi rồi, A Di Đà chờ mình mỏi mòn mà tới đó chưa A Di Đà mà chưa Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Vậy đây Phật có được không? Thích Ca nào mà được? Thích Ca đâu có đó đâu mà được. Thích Ca đâu có hẹn mà nó có bến sanh tử đâu. Phải không? Mình hẹn ở bến sanh tử là ai? Là Di Đà, là A Di Đà đã hết. Thấy chưa? Đó, hẹn chúng ta vô chùa Thiên Phước bữa nay là ai? Ai? Sư cô Năng. Hôm nay là sư cô Năng hẹn Phật tử vô chùa Thiên Phước tu, chứ A Di Đà đâu hẹn chúng ta. Phải không? Nó siêu quá càng sẽ tội nữa đó. Siêu quá này Phật tử giờ nghe pháp, phải không? Sư cô Năng hẹn là vô tu, phải không Phật tử? Cho nên Phật tử vô là kiếm trình sư cô Năng cho sư quá đầu tiên. Phải không? Giờ sư cô còn mới vô, phải không Phật tử? Lên mới bạch với Phật đó, đơn giản là thế. Thì Phật tử không nhảy vén ha, bị chơi gà bẫy hoài phải không? Như vậy thì nói cho vui, mình thường nhớ Phật, nguyện về cõi Phật, thiết tha niệm Phật, thành thói quen, thành thói quen, thành nghiệp thuần. Như vậy lâm chung mới đánh được cái nghiệp xấu ác kia được. Là nghiệp xấu của chúng ta là tham sân si phiền não, là nghiệp cố chấp, là nghiệp thương nhớ, là nghiệp quán giận quán hờn. Cho nên là nhất tam niệm Phật, bỏ hết, bỏ hết, bỏ hết. Nam mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật. Ôi rồi hào quang Phật sẽ tới ha, lại tới chí đi tới ha, cầm hoa sen của mình trên tay ha, rồi sao thử thấy hoa sen của mình đã biết liền mà đấy, sao thử rồi thở cái khi cái lạ thần thức từ đỉnh đầu giót ra lên rồi sẽ ngồi luôn, rồi cái giót về cực lạc thôi một luôn, màu không tu đó không. Từ trên này giót ra lươn lên tòa sen giót về bánh luôn. Cho nên là tay tay lão nhân nói câu rằng nhất cú Di Đà vô biện niệm bất lao đằng chỉ đáo tây phương, phải không? Một niệm Di Đà không niệm khác, chẳng nhọc cải móng tay để về cực lạc rồi. Thế thì một niệm Di Đà lâm chung không cần niệm nào hết, chỉ Nam Mô Đà Phật thôi. Mà một tử niệm cuối cùng, một câu niệm Phật cuối cùng đó, Nam Mô A Di Đà, chưa nói tiếng Phật cái đức thôi. Vậy là đừng có niệm Phật không? Đúng không? Đúng. Tới đứt hơi rồi cái sao niệm không nổi nữa, nhưng mà đã đủ rồi. Niệm tới đứt hơi mà thua mà. Niệm tới đứt hơi mà thua mà. Tôi biết rõ chứ. Lúc đầu mình niệm còn thoải mái. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật rồi Phật tới cho mình nghe. Nam Mô A Di Đà Phật, cái bắt đầu yếu yếu nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà. Vậy này, trong cái thì của mình là đứt hơi đó, trong đó có gì? Có chư Phật rồi. Còn đấy đó chứ, cái vậy thì A Di Đà đã chuẩn bị sẵn rồi đó. Đang vậy thì thần thức ra đỉnh đầu nóng hổi là đi lên tòa sen liền tức khắc. Lên tòa sen đầu thì Đại Thế Chí là đưa chúng ta về cực lạc theo văn Phật. Chưa phản tay nè. Phật tử thấy không? Chưa làm nè. Lâu không? Tại lắm một giây phải không Phật tử? Nè. Thấy không? Một giây phải không? Nhưng mà Phật tử chưa bấm cái chút gì tao bệnh dội. Mau không? Mau đi bằng gì? Hào quang lực và cao giật tinh dẫn. Rất là nhanh. Giống như bây giờ Phật tử có đi Hà Nội chưa? Ai có đi Hà Nội rồi, đi Đà Lạt rồi. Hồi xưa nói nè, tới Đà Lạt chưa? Phật tử nó tới chưa? Ai nói chưa phải không? Có ai nói tới rồi không? Ở đây có ai nói tới rồi không? Ai nói tới rồi? Trời, vậy được một người thôi. Một người nói tới rồi, lý do? Tại vì Phật tử tưởng theo tư liệu. Tưởng là tới rồi, phải không Phật tử? Phật tử nói chưa là lại mà không tưởng. Thấy chưa? Vậy thì đi bằng tâm lực. Tưởng đâu thì đó. Cho nên Trung Nguyên Đại Đàn nói rằng là sáng thức dậy, mỗi một vị bên đó là chúng ta đó. Sau này đó, vì cực lạc rồi, sáng thức dậy là gì? Y kích đem đựng mạng đà quá, trải đi phương xứ Phật Đà, mười muôn ức cõi mà phán qua cúng dường. Phải không? Vậy thì sáng thức dậy, mỗi một chúng bên cực lạc bên kia là người dân bên đó, trong đó có chúng ta gì vậy? Là sáng thức dậy là mỗi người người ta có cái vỏ hết. Tự nhiên là tưởng vỏ có cái vỏ hiện ra, chẳng may ra chợ mua mới có. Ví dụ trong chợ trong nhà kiếm không có đâu. Tự nhiên mình tưởng có vỏ là vỏ hiện ra. Mà vỏ ăn giống ăn là cái kích là cái vỏ. Đem đựng mạng đà qua là qua bằng đà la. Tự nhiên là qua đầy trong vỏ hết. Rồi sao mà tới mười muôn ức cõi mà tán qua cũng dường. Từ ở nơi xứ cực lạc này mà chúng ta đi tới mười muôn ức cõi Phật để mà rải qua cúng dường chư Phật. Ở đây hồi sáng Phật tử đi chùa Thiên Phước mà đi cúng dường Phật A Di Đà đây nè. Phật tử đi bao lâu mới tới? Sát bên nhà đi 5 phút, sát bên chùa phải Phật tử. Ở xa xa đi 10 phút, nửa tiếng, 2 3 tiếng mới tới cái chùa Thiên Phước. Một ngày Phật tử đi hết châu thành này đi giáp không? Cho giáp cũng được thì mình tới một ngày. Phải không? Là có 5 7 chùa, 10 chùa thôi. Nhưng bây giờ mười phương cõi Phật là hàng hà xa số cõi Phật trong mười phương. Đi cái buổi sáng giáp rồi.
Khủng khiếp. Hết hồn hết vía.
Tại sao vậy? Đi bằng thần thông, đi bằng tâm tưởng của chúng ta. Tưởng tới Phật nào là tới cảnh đó, tưởng cái nào tới đó. Tới rồi rải qua cúng dường Phật xong đi qua cảnh khác rồi đâu rồi. Mười phương cõi Phật đi cái buổi sáng xong.
Thấy hồn.
Thấy chưa? Nó như vậy đó. Rồi là trở về xứ cực lạc của chúng ta đúng 12 giờ trưa.
Chờ tới giờ ăn ngọ.
Rồi cùng với Phật A Di Đà thánh chúng ăn cơm. Ăn cơm rồi nghỉ ngơi chút chiều nghe pháp. Đã như vậy, nghe pháp buổi chiều. Tới không? Xong rồi chiều thiền định tới khuya ngủ. thấy không? Nó như vậy. Thì bên kia là ngủ là gì? Là thiền định đó. Cho nên chúng ta mà mệt mỏi rồi vô giường nằm ngủ khò, cực lạc đâu có nằm giường, đâu ngủ gối, mà là thiền định. Ngủ là thiền định ngủ, hiểu không thế?
Đó là như vậy. Thôi nói vậy cũng nhiều quá rồi mà tìm. Thôi lỗ giờ rồi phải không?
Thôi như đủ rồi. Rồi cuối năm tôi nhắc nhở đâu điều sắp tắt Phật tử chúng ta trong những lời giải đáp thắc mắc cho Phật tử Diệu Ngọc vừa hỏi. Đó như vậy. Và tiếp theo hai câu kinh ở trong cái bài học hôm nay thì ở chúng ta là người tu Phật người, thì có nghĩa là tóm lại người Phật tử nào xuất gia tại gia chúng ta mà không có chuyên tâm tu, mà vụng về trong sự tu, kém khuyến vào sự tu, lỗi lầm nhiều trong đời tu của chúng ta, thì đó là gì? Là tật nguyền, hiểu không? Người nào mà chuyên tu giữ giới cho kỹ, không khuyết phạm nhiều hay là không khuyết phạm gì cả, và siêng quyết tâm tu để giải thoát cái kiếp này, đó, rất sợ tội không làm và siêng năng tạo công đức phước lành, chuyên tu đoạn phiền não để mong cầu giải thoát tương lai, vậy thì chúng ta trọn vẹn cả tài chức, hiểu không? Không tật nguyền. Mà người có tay chân đi, chân còn nguyên là đi đến chỗ. Người có tay còn nguyên là sẽ lấy được của báo. Phải không thế? Vậy là chúng ta siêng tu là như là chúng ta vậy, là chúng ta có chân. Từng bước một niệm Phật, giữ giới, thanh thiền, niệm Phật, đoạn phiền não, và cuối cùng chúng ta đạt được quả giải thoát là lấy được của báo, phải không? Là đắc đạo giải thoát. Chúc Phật tử chúng ta năm cũ hết rồi, bao nhiêu phiền não, lẫu lầm thời gian qua của một năm chúng ta có sai khuyết, Phật tử hãy là sám hối và buông bỏ hết cho tâm được an, và bắt đầu sang năm mới chúng ta cố gắng phấn đấu tu hơn nữa và quyết lòng tinh tấn cố gắng tu, dựng trên đôi chân này để đi đến kho báu, để giang đôi tay niềm tin này để chi đạt được quả giải thoát. Chúc Phật tử hoan hỷ.